Con xin kính thỉnh thầy lên niệm hồng danh của chư Phật và mong chư đạo hữu Phật tử ở dưới lắng lòng thanh tịnh lắng nghe kinh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính mời tất cả quý Phật tử cùng chắp tay lại để mà trang nghiêm thân khẩu ý niệm hồng danh chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một người đã ban cái giáo pháp để cho đến ngày hôm nay thầy cùng quý đại chúng được học hỏi qua để cùng tu học. Đây là một cái ơn mà của Đức Bổn Sư đã để lại cho tất cả mọi chúng sinh. Vì vậy mình niệm hồng danh của Ngài là để tri ân những gì Ngài đã giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiên nhân chi đạo, sư tử sanh chi từ phụ, ư nhất thiên quỷ năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tan tháng ức kiếp mạc năng thần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa dâng hương tâm của thầy cùng tất cả đại chúng đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh bắt đầu lên để đọc về cái phần phá tưởng ấm trang 823. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ba những cảnh thuộc tưởng ấm anan thì tâm tự kia tu pháp tam ma đề, khi thụ ấm hết rồi tuy chưa hết mê lầm nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như kim, xa khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Trực phạm thân đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở không, còn ngăn ngại ví như có người ngủ say nói mơ. Người ấy tuy không hay đức gì nhưng lời nói đó đã có âm vận thứ tự khiến người không ngủ đều hiểu biết được, ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm tư tưởng hư vọng tiêu trừ thì nơi tâm giác minh như bỏ hết bụi nhơ, một lòng sinh tử đầu đuôi xoay khắp gọi là hết tưởng ấm, người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trược. Xét lại nguyên do gọi gốc là vọng tưởng dung thông. A Nan thì năm tử kia thủ ấm đã hư diệu, không còn mắc các tà lực tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa được viên minh thúc dục tư tưởng tham cầu những thiện xảo, khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào cũng tự bảo đa được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia trải pháp tỏ thuyết pháp, thân hình người đó dây lát hoặc làm kỳ khu cho người kia thấy, hoặc làm kỳ khu cho người xin lỗi hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm kỳ khu ni, hoặc nằm trong nhà tối thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tin lời dạy bảo lại chuyển cái tâm phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục, miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai xa đời ở chỗ mẫu, hoặc nói có kiếp họa, hoặc nói có đao binh khủng bố người ta khiến cho gia tư không có gì. Xoài hao mất ấy gọi là giống quái quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi ma quấy chán rồi bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu nên lầm không biết thì đã vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái phần mà phá tưởng ấm. Bởi vì trong cái phần tưởng ấm này là cái phần, bởi vì mình có cái tưởng, do đó trong cái phần này thiên ma rất là đông. Do đó nếu mà quý vị tu mà quý vị không có rành, không có trí huệ hiểu biết thì dễ bị lạc lầm vào ở trong cái cảnh thiên ma. Và nếu mình lạc lầm vào trong cái cảnh thiên ma rồi đó thì chắc chắn rằng mình sẽ sanh vào trong cái chỗ của thiên ma. Và sau khi mình hết cái phước lực của ma rồi thì chắc chắn là mình đọa địa ngục, là tại vì mình đã làm những cái điều lén lút mà giới luật không cho. Thì ở đây khi mà một cái người tu thiền thủ ấm, có nghĩa là những cái sự mà cảm nhận được ở trong tâm mình mà nó đã hết rồi, thì lúc đó tưởng ấm nó bắt đầu nó sáng tỏ. Quý vị biết rằng khi mà quý vị diệt được cái thủ ấm, chẳng hạn như thầy trình bày quý vị đó, là khi nào quý vị ngồi thiền mà ngồi chừng 2 tiếng mà cái cẳng của quý vị nó không còn cái sự đau nhức, mà quý vị cảm thấy trong tâm khinh an, và từ trong đó quý vị bắt đầu nhập vào trong cái định. Nếu mà quý vị ngồi trong vòng 1 tiếng mà quý vị tự nhiên cái tâm thấy rằng cái cẳng nó còn đau, tất nhiên là quý vị chưa phá được cái thọ ấm. Do đó không phá được thọ ấm thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ quý vị chưa có đủ để mà nhập vào ở trong cái định. Như vậy thì một cái người mà đã phá được cái thọ ấm rồi và lần đi vào ở trong cái tưởng ấm, thì lúc đó tâm có thể là rời khỏi hình hài như là con chim mà nó được bay ra khỏi lòng. Sở dĩ mà chúng sinh, cái tâm và cái thân không có thể mà rời ra được là tại vì cái tâm nó còn duyên cái thân rất là nhiều. Do đó mà nếu mà những cái cảnh của sắc ấm, của thọ ấm, của tưởng ấm mà nó đã, trong khi mà tu thiền định nó được tiêu, thì tất nhiên là cái tâm nó được tự tại. Mà nó được tự tại thì nó bắt đầu nó xuất cái tấm ra. Ở bên tu thiền thì gọi là đắc được cái thánh thai, và chính là cái thánh thai này là một cái đệ nhị thân. Nhưng mà bên tu Phật của mình đó thì đây là cái bản tâm của mình. Lúc đó cái bản tâm của mình không còn bị vướng mắc bởi cái xác thân nữa, do đó trong cái cơn thiền định cái tâm mình nó được tự tại, nó ra khỏi thân xác. Và tùy theo cái sự ước muốn của mình, nhiều khi có những người khi mà tâm đã rời khỏi được thân xác, nhập trong cái thiền định, họ thích được đi những cảnh này những cảnh kia, do đó là những cái chỗ mà thiên ma thường lợi dụng để mà tùy theo cái sở thích của hành giả mà nhập tâm. Nếu mà một người khi mà đã nhập thiền định và đã tiêu được cái thủ ấm, mà cái tưởng ấm cũng đã lần lần tiêu diệt, nếu mà người đó không mê vào trong cái đường tà kiến, thì từ đó thuận theo cái chánh kiến và theo cái bản tánh của tâm mà mình tu hành, lần lượt mình sẽ đắc cái đạo quả bồ đề và mình chứng quả trong hiện kiếp. Còn ngược lại, nếu mình mê lầm thì mình dễ bị xa vào trong tà kiến, và có thể là mình đọa vào những cái địa ngục mà chính mình trong thời gian mình tu mình đã lén lút mình làm cái hạnh tham dục. Ở trong kinh thì Đức Phật thí dụ như là một cái người nằm ngủ mà nó mê, nhưng mà cái âm thanh nó đã đầy đủ và nó có âm vận. Những người mà còn thức nằm kế bên đó, người ta có thể hiểu được cái lời nói của mình. Thì Đức Phật cho đây là phạm vi, thí dụ giống như là phạm vi mà phá của tưởng ấm. Lúc đó thì cái tâm rất là thanh tịnh, những cái mà trần tướng bên ngoài, những cái bụi trần bên ngoài nó đã được diệt sạch. Do đó hành giả vượt qua được cái phiền não trược. thì quý vị biết rằng chúng sinh sinh ra trong cái đời ngũ trược thì luôn luôn bị chi phối bởi cái năm cái trược mà thầy đã trình bày lúc trước. Thì sau khi mình phá được cái sắc ấm thì cái tâm của mình nó vượt qua được cái kiếp trược, nó phá được cái thủ ấm thì cái tâm của mình nó vượt qua khỏi cái kiến trược, và sau khi mà phá được cái tưởng ấm thì nó vượt qua cái phiền não trược, có nghĩa là nó đã đi đến cái chỗ mà cảnh giới rất là thanh tịnh. Thì trong cảnh giới này nó sẽ có 10 cái loài thiên ma mà nó tùy theo cái tâm sở thích của mình. Lúc mình nhập thiền định mà mình vẫn còn những cái sở thích riêng của cái tâm thì chắc chắn rằng mình trước hay sau gì cũng rơi vào thiên ma. Bởi vì cái loài thiên ma nó có ngũ thông, nó không có lậu tận thông, có nghĩa là nó không có triệt tiêu được phiền não, nhưng mà nó có ngũ thông. Và vì nó có ngũ thông nên nó có cái tha tâm thông, nó biết được cái tâm ý của người muốn như thế nào, nó tùy cái duyên mà nó chờ cái người đó nhập trong cơ cơn đại định nó sẽ phá. Thì bây giờ cái loài ma thứ nhất là do hành giả tu thiền định phá được cái thủ ấm và tưởng ấm đã tỏ rõ, thì lúc đó con người đạt được những cái thắng cảnh rất là vi diệu, nên lòng thì muốn có những cái thiện xảo để được mà độ người. Bây giờ nói về thiện xảo của trong cái đạo Phật thì là cái gì? Những thiện xảo đạo Phật chẳng hạn như người đó thích thần thông, người mà mình mới tu, mình không có thông Phật pháp, mình thích được vô ngại biện tài, là những gì mà người ta hỏi mình có thể đáp được thông suốt, những kinh điển mình đều có thể thông suốt được hết, gọi là vô ngại biện tài. Thì lúc đó thiên ma nó chỉ chờ dịp đó thôi, nó chờ cái dịp đó, tại vì bây giờ cái tâm mình đã khởi lên là mình thích những cái thiện xảo, tức như là thích những thần thông để độ người, thích những cái vô ngại biện tài để mình có thể nói, để cho mọi người có thể nghe và người ta kính phục mình. Đó là những cái thiện xảo này mà thiên ma bắt đầu. Thiên ma này nó nhập vào không phải là mình, mà nó nhập vào một cái người khác. Khi mà nó nhập vào một người khác rồi đó, thì nó, thường thường thiên ma này đó, thường thường nó nhập vào những cái người tu, mà những người tu có cái sự tà kiến, những người tu mà còn tin vào những sự thần thông, hay là tin vào những cái cõi trời và nghĩ rằng nghĩa là cầu nguyện thì sẽ được, thì đó là thiên ma nó sẽ nhập vào những người này. Mà khi nó nhập vào những người này rồi thì nó sẽ tìm mọi cách để nó đến cái chỗ mà đạo tràng của quý vị đang tu. Chẳng hạn như thí dụ thôi nha, thầy đang ở chùa Quán Thế Âm, thầy tu, nhưng mà trong khi mà thầy phá được cái tưởng ấm thì bắt đầu cái tâm của thầy thanh tịnh rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa chịu cái tâm thanh tịnh đó. Thầy ước muốn, thầy nói phải chi trong cái thanh tịnh này mình phát được một chút cái thần thông, để mình dùng cái thần thông này mình độ chúng sinh. Đó, chỉ cần thầy khởi một cái niệm này thôi thì thiên ma nó biết. Thì bây giờ nó làm sao? Nó nhập một cái người khác và nó đến ngay chỗ cái đạo tràng của thầy. Khi nó đến đạo tràng của thầy thì nó bắt đầu nó dùng thần thông. Khi mà nó thấy cái người hành giả mà có khởi một cái niệm đó rồi, thì nó sẽ tìm cách, nó đến nơi người hành giả đó đang tu, và đồng thời nó kêu người hành giả đó, kêu những cái bậc mà thiện trí thức thật đông để đến để mà xính pháp, để nghe nó nói pháp. Thì tại nơi chỗ này nó sẽ thị hiện thần thông để cho quý vị có thêm niềm tin, hoặc là nó có thể nó hiện làm một vị trời đế thích hào quang chói sáng, hoặc là nó ngồi trong cái chỗ mà bồ đoàn, trong cái chỗ tối, nhưng mà hào quang chung quanh cái thân của nó chiếu sáng, nó làm cho cái phòng sáng rực rỡ. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng một cái vị mà tu mà đến mà giải đạo thuyết pháp mà có thể thị hiện được thần thông, có thể thị hiện ra cái tướng trời để thích, thì thầy nói thật nha, chỉ có những người mà chánh kiến đầy đủ, hiểu rõ đạo Phật đầy đủ thì mới khỏi có đi vào trong cái con đường tà. Chứ còn những người nào chỉ còn lòng tham mến thế gian này, còn lòng tham mến một chút danh vị, là chắc chắn là phải đi vào con đường của thiên ma rồi. Thì lúc đó cái người hành giả mà mong cầu đó, thấy thiên ma này dùng những thần thông quá quá hay, thành ra tự động quỳ xuống xin làm đệ tử của loại ma này. Để chi? để được học những cái phép thần thông này, để được học những cách mà làm sao mà biến hiện hào quang đó. Thì bây giờ mình đã trở thành là đệ tử của ma, mình lúc trước là đệ tử của Phật, nhưng mà vì một cái lòng mà mong cầu thiện xảo, một cái lòng mong cầu được vô ngại biện tài, hiểu tất cả sinh sắc của thế gian, hiểu tất cả những điều mà hồi đó giờ mình ghi năng, do đó phát một cái tâm nhỏ như vậy mà ma nó biết được, nó sẽ len lỏi vào để nó phá đi cái chánh tính của mình. Thì lúc đó quý vị biết rằng khi mà niềm tin của mình đã vững, mình đã đặt hết cho cái vị thầy mà có thần thông, có hào quang như vậy mà mình mê lầm đây là một vị Bồ Tát, thì chắc chắn rằng cái vị này nói gì quý vị sẽ nghe đó. Và đồng thời cái tâm của tâm niệm của vị nó bắt đầu có sự tham ái, thương mến, do đó bắt đầu nó lén lút để mà nó làm những cái việc tham dục. Và thiên ma nó lại làm cho mình thêm niềm tin nữa, nó có thể rằng nó cho quý vị biết rằng trước khi mà thầy đến đây độ con, thầy là một cái bậc Như Lai ở một cái cảnh giới trời nào đó, nhưng mà tại vì thấy rằng con, cái nghiệp trần của con bị vướng nặng, thành ra thầy thấy tội nghiệp, thầy đến để mà thầy giúp cho con. Bây giờ thì thầy mong rằng con hãy nghe lời của thầy, thầy ước nguyện, nghĩa là làm những gì mà thầy bảo, không bao giờ mà từ chối. Khi mình đã quỳ trước thiên ma, mình ước nguyện rồi, thì từ đó về sau cái tâm tưởng của mình đã trao hết cho thiên ma, nó bảo gì là mình sẽ nghe theo đó. Thứ hai nữa là thiên ma nó có một cái ma lực, nó làm cho khi mà mình đã tin nó rồi thì chắc chắn là từ đó về sau nó lần lần nó làm cho mình phá đi những cái giới đức của mình. Và đồng thời khi mà mất giới đức thì tất nhiên là cái tâm của mình thối chuyển, và sau cùng thì mình rơi rớt trở lại. Trong kinh dạy rằng cái loài ma này là một cái giống quỷ quái, khi mà nó về già nó thành tinh. Thường thường thì nó quấy rối người tu hành là để chi? Để nó cướp đi công đức của mình tu. Bởi vì khi mình tu hành đạt đến những công đức vô lượng như vậy mà loài ma này nó đến, nó chỉ cần nó tìm mọi cách nó len lỏi vào trong tâm của mình để nó làm cho mình phá đi giới đức, để cho mình không thành đạo, mình đọa, và nó thì nó lại được, nó được thêm cái công đức của mình. Khi mà mình đã tin lầm nó và mình bắt đầu lén lút vào sự dâm dục, thì lúc đó thì cái đạo hạnh của mình nó bắt đầu nó bị thối chuyển. Do đó trong cái giới luật bổn của mình đã quý phạm, và khi mình quý phạm như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ bị vào ở trong cái luân nhân quả luân hồi, và chắc chắn mình sẽ đi vào ở trong cái luân hồi lục đạo, chứ mình không thể nào mình tiến vào ở trong cái quả thánh được. Và nếu mình phạm nặng hơn nữa thì có lẽ là mình nhiều kiếp nữa mình sẽ nằm ở trong cái địa ngục vô giá. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. A Nan, lại thì nam tử kia thù ấm đã hư diệu không mắc các tà lực tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi bấy giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử muốn đi chơi kia, chạy pháp tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi, song những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báu, thân thể hóa thân vàng chói sáng. Cả một thính chúng mỗi người đều như thế, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tầm hóa dâm vật phá luật nghi của Phật, lẽ làm việc tham dục miệng ma ưa nói các Đức Phật ứng hóa xa đời, người mỗi chỗ mỗi tức là hóa thân của Đức Phật mỗi. Mẫu xin lỗi. Người mẫu sẽ đến, tức là vị Bồ Tát mẫu đến khi giáo hóa thế gian người tu hành. Thấy thế, tâm sinh ham mộ, tà chí thầm thầm nổi lên, chủng chí tiêu diệt. Ấy gọi là giống bạch quỷ. A Di Đà Phật, con thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, con đọc tiếp đi, còn một khúc nữa. Giống bạch quỷ khi già thành ma đó, con đọc tới đọa vào ngục vô gián rồi thầy giảng luôn. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Già thành ma quấy rối người tu hành, khi ma quấy chán rời, bỏ thân người không phá nữa, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông đèn giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái loài ma thứ hai, là khi mà người hành giả tu thiền định mà phá được cái thủ ấm rồi, không còn bị vướng mắc ở trong các tà lự nữa, thì tất cả là cái tánh mà duyên minh của cái bản tâm nó đã hiện tiền. Và khi mà mình nhập vào trong chánh định như vậy đó, tâm của mình lại thích ưa đi chơi, nên mình thường xuất cái tánh mình để mình đi đi những cái cảnh trời này, những cảnh trời khác, để mình tham cầu, mình học thêm những cái điều này điều kia. Giống như là hôm qua mà cư sĩ Amitabha đã nói rằng một cái vị đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nhập trong cái thiền định và đã xuất cái thần để mà lên cái cõi trời của Thao Hóa Tự Tại Vương, và chính ở tại đây đã bị cái thiên ma ba tuần giam giữ cái tinh thần. Và cũng nhờ ngài Tuyên Hóa là một cái vị Bồ Tát, do đó cái công năng của ngài đã dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm làm cho cung ma chấn động và phải thả đi cái tinh thần của người đệ tử đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà một cái người mà đã tu phá được cái thủ ấm và cái tưởng ấm nó bắt đầu nó đã tỏ rõ, thì lúc đó cái tâm của mình đã xuất khỏi cái thân được rồi. Và tùy theo ý niệm của quý vị muốn đi vào trong cái chỗ nào thì cái tâm lập tức nó thể hiện ngay chỗ đó. Cái điều này không có gì lạ hết, là tại vì cái tâm nó không còn duyên với cái thân nữa, do đó nó được tự tại. Bởi vì người này vẫn còn khởi cái tâm là thích đi tham cầu để học những cái cảnh này cảnh kia ở những cảnh giới khác, thì lúc bấy giờ thiên ma nó biết như vậy thì nó bắt đầu nó gá cái tinh thần của nó vào một cái người tu sĩ khác. Và người này sẽ đến ngay chỗ đạo tràng của vị mà hành giả đang tu đó, nói thẳng luôn là tôi là cái người tu và ngày hôm nay tôi đã đạt được cái vô thượng niết bàn. Nếu ông muốn tu mà đến nơi thì ông phải quy y tôi để làm đệ tử, thì chắc có lẽ là kiếp này ông sẽ được đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Và đồng thời khi mình thỉnh cái vị thiên ma này lên tháp tòa để mà giảng kinh pháp đó, thì cái vị này nó muốn làm cho tâm tất cả những người nghe pháp nghe để mà tin tưởng, do đó nó dùng cái thần thông nó biến hóa thành ra những người đến thính pháp tự nhiên thấy rằng mình đang ngồi nghe pháp mà mình đang ngồi trên cái tòa sen báo. Tòa sen này là có thể là nó hóa ra nhiều cánh và nó có thể là nó chỉ mình, nó là ông tu cái đức hạnh ông vô lượng kiếp, do đó ngày hôm nay ông được ngồi tòa sen trăm cánh. Rồi người thì nó chỉ rằng ông nhờ tu cái đức hạnh Bồ Tát ông ngồi được tòa sen gần nó là 8.000 cánh, thí dụ vậy nha. Và đồng thời nó dùng cái phép thuật của ma nó biến ra thân thể của quý vị dòm thân thể mình thấy tự nhiên ánh sáng nó chói lòa ra, có những hào quang nó phát ra. Như vậy thì chắc chắn rằng những người nào mà nghe những cái vị đạo sư thiên ma này mà thuyết pháp và thấy rằng cái lực ma đã cho mình ngồi trên cái tòa sen báo đồng thời thân thể phát hào quang thì quý vị sẽ mê vô cùng tận. Và những người mà không có hiểu giáo lý của đạo Phật, những người mà chưa từng đi tham kiến những cái bậc mà thiện tri thức thiền sư chưa có hiểu được cái tánh không của cái pháp giới tính của cái bản tâm, thì chắc chắn quý vị sẽ vướng vào trong cái cảnh này. Mà khi quý vị vướng vào trong cái cảnh này thì thiên ma nó hay lắm, nó có những cái phương tiện rất là thiện xảo, nó dụ quý vị lần lần để cho quý vị phá đi cái giới luật của Phật, nó dụ để cho quý vị, nhất là cái giới mà dâm dục đó, nó sẽ khuyên quý vị nên nghĩa là sống cái cuộc đời nghĩa là có vợ có chồng đầy đủ và cũng đắc đạo quả như thường đó. Quý vị đang làm tu sĩ nghe nó khuyên cho quý vị bắt đầu đi vào trong cái cảnh giới dục, như vậy thì quý vị đã thối chuyển tâm chứ không phải là tinh tấn tâm. Và đồng thời nó thường xưng nó là nó nói rằng tôi là vị Phật ở cái cõi nước nào đó, hay là tôi là một cái vị Bồ Tát ở cõi nước nào đó, ngày hôm nay thương tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này mà tôi thị hiện đến đây để giúp đỡ quý vị. Nếu mà những người mê lầm chắc chắn là tin theo, và đồng thời phá cái giới thể đi thì mình mất đi những cái đức hạnh công đức. Do đó lần lần cái tâm bồ đề của mình nó bị những cái trược quế, do đó nó bắt đầu nó suy thối, những cái chánh niệm của mình lần lần nó trở thành những tà niệm, và sau cùng là mình sẽ bị đọa lạc. Đây là một cái loại mà loài bạc quỷ, khi mà nó tuổi già nó thành tinh, nó thường thường nó quấy rối người tu hành để nó lấy công đức của người tu hành để cho nó làm thêm cái đạo lực cho nó. Còn trong lúc mình sẽ mất đi cái đạo lực và đồng thời mình sẽ chìm đắm trong cái biển khổ luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Lại thì nam tử kia thù ấm đã hư diệu, không mắc cách tà lực, tính thiên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng tham cầu được khế hợp. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam tử cầu kế hợp kia giải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc miệng nói bài kệ, hoặc tự mình tụng kinh được, mỗi mỗi đều vui vẻ được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm sinh ra dính dáng yêu đương, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục miệng mà thích nói Phật, có lớn nhỏ Đức Phật mẫu là Đức Phật trước, Đức Phật mẫu là Đức Phật sau, chẳng đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái, Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thấy như vậy, bỏ sạch bản tâm, dựa vào các tà ngộ, ấy gọi là giống mị quỷ tuổi già, thành ma quấy rối người tu hành. Khi mà quấy chán rồi bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông liền nhắc ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đã vào địa ngục vô gián. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái loài ma thứ ba. Thường thường trong cái phần tưởng ấm đó, là loài ma nó nằm ở trong cái phần tưởng ấm rất là nhiều. Mà khi quý vị qua đến cái hành ấm rồi đó, thì cái loài ma thiên ma này nó đã hết. Bởi vì thiên ma này là nó tích tụ ở trong cái tưởng của chúng sinh. Chúng sinh còn tưởng là còn thiên ma, chúng sinh không tưởng thì thiên ma mới hết. Do đó trong cái phần mà phá tưởng là thiên ma nó cố gắng nó bắt quý vị trở lại cái cõi đời này, một là làm đệ tử của nó, hai là quý vị phải chịu luân hồi để luôn luôn nằm ở trong cái sự mà chi phối của nó. Do đó quý vị tu mà đến phá được cái tưởng ấm là rất là tốt rồi. Nhưng mà đây là cuốn kinh mà Đức Phật dạy rõ ràng, chi tiết để quý vị thấy, để mà biết được mình nằm ở trong cảnh giới nào để mình tự mình trừ nó. Thì ở phần này, khi mà người hành giả đã vào được ở trong cái tưởng ấm, thì lúc đó cái tánh tâm rất là viên minh, mà trong cái tâm của mình lại muốn được tránh được thế hợp với chân như, muốn cái tư tưởng mình luôn luôn nó được đứng lặng và tham cầu mình chấm thành đạo quả. Thì lúc bấy giờ thiên ma cũng y hệt như vậy, nó sẽ nhập vào một cái người khác và nó đến chỗ mình, nó nói rằng tôi đã được cái đạo quả Niết Bàn. Và nếu mình không tin thì nó sẽ nói rằng nếu mà quý vị không tin tôi sẽ cho quý vị biết được cái túc mạng thông của quý vị. Túc mạng thông tức là biết được cái đời trước của mình. Nó có thể là bây giờ quý vị nghe là tôi nhắm mắt lại, quý vị bắt đầu sôi cái tâm trở về cái quá khứ, quý vị sẽ thấy được cái tiền kiếp của mình. Do cái lực của ma, do đó quý vị ngồi thiền, quý vị vừa xếp bằng lại là quý vị đã thấy ngay cái hình ảnh của mình trong cái thời tiền kiếp. Cái lực của ma ghê gớm như vậy nha. Và đồng thời trong các thánh chúng, trong các chư mà thính chúng đó, những người đã nghe pháp, thì nó làm cho những người đó tin tưởng theo. Nó nói rằng bây giờ đó, nếu mà quý vị không tin tôi là một cái vị Phật trở lại, không tin tôi là một vị Bồ Tát, thì thôi để tôi dùng một cái chút ít lực của cái đạo Phật giúp cho quý vị thông hiểu tâm với nhau. Tất nhiên là nó giúp cho quý vị khai được cái tha tâm thông, có nghĩa là hiểu được tâm ý của những người mà đang ngồi chung với quý vị. Đồng thời nó đã giúp cho quý vị mở được cái túc mạng thông, mở được cái tha tâm thông. Nó còn giúp cho quý vị mở được cái thiên nhãn để quý vị thấy được những cảnh trời của tứ thiên dương, cảnh trời đao lợi thiên cung. Trên thì thấy được sáu cảnh trời dục giới, dưới thì quý vị thấy được thập bát địa ngục. Như vậy thì quý vị không còn tin thì còn tin ai nữa bây giờ? Và do cái sức ma, quý vị sẽ tin nó vô cùng tận. Lúc đó nó nói cái gì quý vị sẽ làm theo, và lần lần nó khuyến dụ quý vị để cho quý vị sinh ra cái tâm luyến ái, bắt đầu quý vị thương yêu, thì nó dạy cho quý vị những cái vấn đề mà đi đến cái chỗ tham dục. Thì khi quý vị đã phá cái giới thể quý vị rồi, thì lúc đó coi như là cái tâm bồ đề của mình đã bị nhơ quế. Thì lúc đó ma nó đã chán rồi. Tại vì một cái người mà tu đó là phải có tam lậu học, là có nghĩa là gì? Là giới, định và huệ. Giới nó giúp cho cái giới thể thanh tịnh, giới thể thanh tịnh nó làm cho giới tâm thanh tịnh, giới tâm thanh tịnh thì mình sẽ được định. Mà khi vào trong định, quý vị sẽ phát sinh trí huệ. Chính trí huệ này nó sẽ giúp cho quý vị thoát khỏi luân hồi sinh tử. Rồi bây giờ khi mà mình bị ma nó chi phối, mà cái giới thể của mình đã phá rồi thì sao? Giống như là một cái trái mà nó đã thúi, nó không cần nữa. Lúc đó thì ma nó bỏ đi. Nó bỏ đi, cái đạo hạnh của mình cũng đã bị thối thất. Và nếu mình làm những cái chuyện mà về cái tham dục mà nó có thể nó lớn rộng ở trong cái cộng đồng, nhiều khi mình lại bị theo thêm cái tù tội của trong cộng đồng đó. Đây chính là một cái loài mỹ quỷ, khi mà nó tu hành, nó về già, nó thành những loài tinh linh ma quỷ này. Thường thường nó tìm những cái người tu hành để nó phá, tại vì nó không muốn rằng thế gian này sẽ bị hủy hoại trong tay của những vị tu đắc quả. Quý vị nên nhớ, một người mà tu đã thành đạo quả rồi đó, thì người này sẽ tạo ra biết bao nhiêu những người thành đạo quả khác, giống như một cái vết mực. Từ từ nó sẽ đi tràn qua những cái chỗ khác, nó làm cho những chỗ khác cũng được như vậy. Thì quý vị nên nhớ rằng một người mà đắc đạo ở thế gian, nếu mà thế gian chỉ cần một người đắc đạo thôi, thì chắc chắn rằng một người đắc đạo đó sẽ có những cái người khác kế tiếp, và thế gian này sẽ ít hay là nhiều cũng có người thoát khỏi lưới ma. Do đó cái tội thiên ma này nó rất sợ người đắc đạo, nó sợ rằng không còn thế gian để nó hưởng thụ nữa. Mà bây giờ nó lên những cái cõi mà trong sạch thanh tịnh hơn thì cái tâm nó lên không được, bởi vì cái tâm nó là cái tâm nhơ quế, nó phải phù hợp với cái thế gian này, nó không đi chỗ khác được. Vì vậy nó mới kéo cái gì trở lại, nó muốn cho cái gì ở lại để làm đệ tử đó, để làm tôi tớ đó. Do đó quý vị có thấy rằng nên ở lại thế gian này hay không, hay là nên ráng tu để đắc đạo, độ mình, độ người, và sau cùng là độ tất cả chúng sinh đi vào trong cái cõi giới chân như thanh tịnh cực lạc của Niết Bàn. Rồi mô Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục lên cái phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lại thì nam tử kia vừa ấm đã hư diệu, không mắc tà lực, tính kiên định phát minh trong tam ma đề các loại ưa biết cội gốc nơi sự vật chuyển hóa, muốn sẽ biết cùng tột chung thủy, thức cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết, chia sẻ khi bây giờ thiện ma thiên ma, trả được nghiệp ấy cho tinh thần gã và người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử cầu biết cõi gốc kia, chạy phát tỏa thuyết pháp, người đó có uy thần làm cho những người cầu pháp dễ kính phục, khiến cho thánh chúng dưới phát tỏa khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục rồi. Tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn bồ đề pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành kiên lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y được cách chưa từng có, người đó ngu mê lầm là Bồ Tát, suy xét cái tâm như thế, phá luật nghi của Phật, đáng làm việc tham dục, miệng ma ưa nói, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ. Hai căn nam nữ, tức là chỗ thật bồ đề niết bàn, bọn không biết kìa, đều tin lời nhớ nhất ấy, đó ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống áp thắng quỷ tuổi già. Thành mà quấy rối người tu hành, khi ma quấy chán rồi bỏ thân người, không dám nữa thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật, ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật. Cô xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loại ma thứ tư trong khi mà hành giả phá cây tưởng ấm. Khi hành giả đã phá được cái thủ ấm và cái tưởng ấm nó đã bắt đầu nó tỏ rõ rồi, thì trong tâm lúc bấy giờ rất là thanh tịnh, và từ trong cái sự thanh tịnh đó, có những người hành giả tại phóng ra một cái luồng tâm là ưa muốn biết rằng mình là ai, từ đâu mình sanh đến đây, và chẳng những mình muốn biết mình mà mình còn biết tất cả muôn loài vạn vật, tại sao, nguồn gốc nó ở đâu và nó đến đây để làm gì. Lúc mình khởi cái tâm như vậy thì cung điện của ma nó chấn động, thiên ma nó dòm xuống, nó thấy như vậy thì nó sẽ sai những người đệ tử của nó là những cái loại quỷ quái để tìm cách để mà phá cái đạo hạnh của mình. Thì lúc đó nó nhập vào một cái người khác, nó đến thẳng nơi mình, nó cho biết rằng tôi đã đạt được cái đạo bồ đề, và nó dùng những cái pháp ma nó thâu nhiếp mình, làm cho mình phải có sự tin. Và nó nói với quý vị như vậy, nó nói rằng tất cả, tại sao quý vị ngu quá vậy, ở trên đời này làm gì có niết bàn. Cái niết bàn mà Đức Phật nói trong kinh đó là một cái sự hư huyễn, quý vị làm gì mà quý vị đến được. Cái niết bàn mà thật sự mà có, quý vị phải nghe tôi nói, niết bàn đó chính là cái thân hiện tiền của quý vị. Còn cái thường trụ pháp thân là cái gì? Là tất nhiên là quý vị sanh con đẻ cháu, rồi con quý vị đẻ cháu, cháu quý vị đẻ chắc. Cái việc nói tiếp như vậy là một cái thường trụ pháp thân, Rồi cái lò ma thứ tư này kinh khủng. Nó dùng những cái tà thiết mà mình lúc đó mình bị cái lò ma này nó mê hoặc, do đó mình nghe theo. Bây giờ quý vị nghe rằng cái thân hiện tiền này chính là Bồ Đề Niết Bàn. Rồi bây giờ cái giống mà dục mà kêu là sanh con đẻ cháu thì nó là thường trụ pháp thân. Như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Tất nhiên là mình bị tâm ma sai khiến, mình bây giờ đang sống độc thân, mình cũng kiếm người nữ để lập gia đình. Tại vì nó nói rằng cha con đời đời sinh ra nối tiếp là thường trụ pháp thân. Do đó đây là một cái con ma mà đầu thứ tư này kinh khủng quá. Khi đó thì mình tin nó, mình bắt đầu đang sống độc thân, đang sống cái đời tịnh hạnh như vậy, cái mình bắt đầu nổi lên cái sự tham dục, bắt đầu kiếm những người nữ để mình bắt đầu có cái sự mà nối truyền trong cái cuộc đời. Thì lúc đó là cái đạo hạnh mình như thế nào quý vị đã thấy rồi, nó đã bắt đầu đi vào trong cái chỗ mà đọa lạc. Lỗi ma này nó thường nói quý vị đừng có cầu tịnh độ, bởi vì cái mắt tai mũi lưỡi quý vị chính là tịnh độ. Và hai cái căn nam và căn nữ tức là Bồ Đề Niết Bàn. Cái loài ma thứ tư này thầy thấy là nó kinh đã kinh khủng, nó lòng nó độc ác vô cùng tận. Nó đã giết đi cái giống Phật trong lòng của mọi chúng sinh. Nó dùng cái pháp mà quyển của ma để nó nói để cho những người nghe, để rồi người đó từ trong cái sự thanh tịnh đi vào trong cái chỗ mà vọng tưởng, tham dục rồi dâm dục để mà đạt được cái pháp thân thường trụ giống như ma nói đó, cha cha con đời đời nối tiếp đó. Nhưng mà thầy không lạ là tại vì con loài ma này nó là một cái loài mà kêu là cổ độc quỷ. Cái cổ độc quỷ này mình nghe cái tên là mình đã thấy là nó đã ác rồi. Do đó cái loại này cái gì nó cũng có thể làm được hết. Cái loài ma này chính là cổ độc quỷ mà nó sống lâu nó thành tinh. Và nó rất nghĩa là thích về cái vấn đề dâm dục. Khi mà nó có đệ tử là chắc chắn là đệ tử nó phải như vậy. Trường hợp quý vị đâu có lạ lùng khi quý vị đã thấy trong cái phẩm kinh của Đức Phật đã nói về cái anh chàng vô não mà bị vị thầy bảo nghĩa là giết người và lấy những ngón tay để đan thành cái nón ở trên cái đầu của mình. Khi nào mà 1000 cái ngón tay nó đầy đủ làm thành một cái nón trên đầu thì mình sẽ đắc đạo. Quý vị thấy như vậy mà vẫn có người nghe thì ở trên thế gian này quý vị nên nhớ rằng dưới sức của ma bảo đảm là có người nghe. Bây giờ mình học Phật mình thấy rõ ràng ông vô não ông làm cái chuyện rất là sai lầm, nhưng mà với ông vô não lúc đó ông bị cái pháp ma nó đang nằm ở trong tâm, do đó ông nghĩ rằng đúng. Nếu mà trường hợp ông không gặp Đức Phật mà cảm hóa, có lẽ là đời đời kiếp kiếp ông sẽ nằm ở trong cái vô gián địa ngục mà không bao giờ có thể chuyển kiếp lên. Nhưng may mắn thay cho ông là thời kỳ đó có Đức Phật ra đời, do đó ông đã được Đức Phật tế độ từ trong dũng bùng nhơ đưa lên cái đời hoa sen trong sạch tinh khiết. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục, tại vì cái phần mà tưởng ấm này nó rất là dài, thành ra thầy mời Chánh Minh tiếp tục để thầy giảng cho hết cái 10 cái loại ma này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng thưa thầy. A Di Đà Phật. Lại thì năm từ kia thủ ấm. Đã hư diệu không mắc tà lự, chính duyên định phát minh trong tam ma đề tâm lại ưa, biết các việc trước sau chính xác dùng khắp, tham cầu được thầm cảm. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy, chờ tinh thần gả vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị mà gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền năm từ cầu cảm ứng kia, trải pháp tòa thuyết pháp, có thể khiến chân tính chúng cảm thấy cái thân như đã trăm ngàn tuổi, tâm sinh ra ái nhiễm không thể rời bỏ, đem thân làm nô bọc, cúng dường tứ sự không biết mệt mỏi, lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa tầm biết đó là vị thiên sư, là vị thiện tri thức,
riêng sinh lòng pháp ái. Dính như kéo sơn được cái chưa từng có, người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục miệng ma ưa nói. Ta ở kiếp trước trong mỗi mổ được độ mỗi người, được độ người mổ lúc đó là thê thiếp anh em của ta, nên nay lại đến độ nhau, đến độ cho nhau. Ta sẽ cùng các ngươi theo nhau về cảnh giới mổ, cúng dường Đức Phật mổ, hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt Phật ở trong ấy, và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Bọn không biết kia đều tuyên những lời tỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm ấy, gọi là giống lệ quỷ của già thần ma, quấy rối người tu hành kỳ mà quấy cám rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều xa vào lưới pháp luật ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm thì không biết, thì đã vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính nhận thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái loài ma thứ sáu. Cái loài ma này nó khôn ngoan vô cùng tận, là tại vì nó biết rằng mọi người ai cũng kính trọng cái tuổi già hết. Do đó khi mà một người hành giả tu thiền định mà phá được thủ ấm rồi, thì cái tưởng ấm nó đã hiện rõ trong tâm. Lúc đó thì trong tâm lại mong cầu muốn biết được những cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì lúc đó thiên ma nó sẽ cho những cái đệ tử của nó nhập vào những người khác, và miệng cũng nói kinh pháp. Nó rất là có danh để cho mình nghe đến cái danh nó, để mình đến mình cầu cạnh. Nó tự xưng nó được cái vô thượng bồ đề, có nghĩa là nói rằng tôi đã chứng đạo vô thượng bồ đề, quý vị đến với tôi bảo đảm trong kiếp này quý vị sẽ đạt được như ý. Đó, cái loài ma này là như vậy. Và đồng thời trong khi mà giảng pháp đó, nó sẽ biến cái thân đó, cái thân nó già cả trăm ngàn tuổi. Để chi vậy? Để cho tất cả mọi thánh, mọi cái thứ chúng ở trong rung đó, ở trong cái phòng mà nghe nó giảng sinh đó, thấy mà thương xót. Quý vị thấy một người mà đã 100 tuổi quý vị còn thấy thương xót, mà tay đi, mắt thì mờ, tay thì cầm gậy, mà da thì răng reo rồi rung rung, quý vị thấy thương xót không? Vô cùng thương xót. Như vậy mà nó còn biến nó ra cả trăm ngàn tuổi thì quý vị thấy là rất là thương xót. Từ cái thương xót này quý vị sanh ra cái sự ái nhiễm, quý vị làm đệ tử, làm nô bộc nó. Và sau cùng thì nó dạy cho quý vị về cái pháp mà phá lục nghi, cho quý vị đi vào ở trong con đường mà phá giới thể, để cho mất đi cái chính tâm bồ đề của mình. Mà khi cái bồ đề tâm của mình mà đã bị mất rồi thì ma nó không cần nữa. Giống như là trong một cái cây mà cái rễ cây mà nó đã cắt đứt những cái rễ cây rồi, thì cái cây đó nó biết trước sau cũng chết, lúc đó nó không cần nữa. Và mình, chính mình, bởi vì mình mê lầm, do đó mình đã phá giới thể, mình làm những cái việc mà trong giới luật của Phật cấm mình đều làm hết. Và tại vì ma này bắt làm mà, không làm đâu có được. Mình đã thấy nó, mình ưa thích nó rồi, nó dùng những cái thần thông của ma nó nhiếp phục mình, do đó mình nghe theo nó. Mà thường thường nó khôn đó, nó muốn dụ mình đó. Nó nói rằng ngày xưa tôi là vợ của ông, hay là ngày xưa tôi là chồng của bà, nhưng mà tôi tu trước bà, tôi đắc đạo rồi, nhưng mà thấy bà còn bị luân hồi, hay là thấy ông còn bị luân hồi, do đó tôi mới hóa thân xuống đây để độ cho ông hoặc là độ cho bà được trở về nơi cái niết bàn mà tôi đã được thực chứng. Quý vị mà nghe nói rằng người đó kiếp trước là chồng của mình, hay nói người đó kiếp trước là vợ của mình, quý vị nghĩ như thế nào? Thiệt nha, cái tâm của mình chắc cũng là bị sao động. Nó nói như vậy làm sao quý vị không tin được? Nhất là cái ma nó nhiếp phục nữa, rồi nó lại có thể nó dễ dời thêm, thành ra nó làm cho cái tâm quý vị thêm cái sự luyến ái, sự mê đắm. Và sau cùng là mình không hành dâm với ai hết, mà chính hành dâm với loại ma này. lúc đó. Tại vì quý vị nghĩ rằng dầu cái vị này bao nhiêu tuổi nữa cũng là ngày xưa là chồng mình mà, ngày xưa cũng là vợ của mình mà. Thành ra quý vị không còn phân biệt tuổi tác, và chính quý vị dâm dục cái lò ma này chứ không ai hết. Do đó mà mất đi cái giới thể. Mất giới thể thì mất luôn giới tâm. Giới tâm mất rồi thì làm sao quý vị vào được trong cái chánh định, mà quý vị chỉ vào trong cái tà định của ma nhiếp phục. Do đó chắc chắn rằng hết cái kiếp này quý vị sẽ vào ở trong cái vô gián địa ngục, do cái sự phá giới thể, phá đi những luật nghi của Đức Phật. Chẳng những mình phá giới thể mà mình dạy cho những người bà con quyến thuộc, anh em bạn bè của mình cũng phá thêm như vậy. Do đó mất đi cái nguồn gốc của sự thiện đi, do đó quý vị đọa lạc rất là sâu. Mô Phật, thầy mời Thánh Minh tiếp tục cho cái phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại thì mắt từ kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lực, tính duyên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa đi sâu vào khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gã vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gã vào, cũng tự bảo ra được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thầm lặng kia, trải qua pháp trải pháp tọa thuyết pháp, khiến cho thính chúng mọi người đều biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó bảo một người rằng người này chưa biết đã làm xuất sinh, rồi bảo một người đáp cái đuôi đằng sau, liền khiến chân liền khiến người đó đứng dậy không được, cả cho một chúng đều hết lòng kính phục. Có người móng tâm lên thì nó đã biết ý ngoài lực nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người ta không tránh sự cơ hiểm. Miệng ma ưa nói những họa phúc chưa đến, và khi đã đến rồi thì mãi may không sai, ấy gọi là giống đại lực quỷ tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi mà ấy khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa đạo vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là một cái loài ma, mà cái loài ma này nó là giống đại lực quỷ, mà nó sống lâu, nó thành cái loại mà tinh mỹ, nó quấy rối người tu. Là do người hành giả tu thiền định mà đã phá được cái thủ ấm, thì cái tấm viên minh ở trong tâm bắt đầu nó phát sáng. Mà trong khi mà nhập vào ở trong cái chánh định, tâm lại thích, nghĩa là đi sâu vào trong cái chánh định, và thích tham cầu được yên lặng, và tham cầu được như là vắng lặng, cái cảnh nào vắng là nó phù hợp với những vị này, nghĩa là không thích những chỗ ồn ào, có nghĩa là tâm duyên vào cái cảnh vắng thôi, không thích chỗ ồn ào. Thì lúc đó ma nó bắt đầu nó nhập vào cái người khác, và nó cũng đến cho cái người mà đang tu biết rằng nó đã xứng đạo vô thượng bồ đề. Và bây giờ nếu mà làm đệ tử nó thì nó sẽ giúp cho cái người này biết được cái nghiệp cũ của người này làm như thế nào, và làm như thế nào sám hối để cái nghiệp cũ này tan đi, để dễ thành đạo. Thì quý vị biết mà, khi mà một cái người thầy của mình mà nói rằng cái nghiệp cũ của con như vậy, mà giờ thầy giúp cho con biết được để mà con sám hối để mà thành đạo, thì ai không thích, ai không thích được. Và đồng thời nó dùng cái khác, có thể là trước mặt mọi thính chúng, nó nói rằng cái người này mặc dù ngồi đây nghe pháp, nhưng mà cái tâm địa chưa được viên thông, trong kiếp tới sẽ làm cái loài chồn, hay là làm một cái loài cáo, hay là làm một cái loài chó, hay là làm một cái loài dê. Nó nói xong rồi đó thì nó kêu một cái người thử như là đạp cái ngồi sau lưng của người đó đi, người này sẽ không đứng dậy được, tại vì người này cốt là kiếp tới sẽ là con dê, con chồn, con cáo, do đó có cái đuôi. Mà thật sự khi mà lại đạp phía ngoài sau lưng của người đó thì người đó đứng dậy không được. Đó là phép ma nó làm, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó làm được đâu. Khi đó thì mình thấy những cái pháp này thì mình thấy mình tin. Khi mình tin như vậy thì tất nhiên là mình trở thành đệ tử và làm nô bộc nó. Quý vị nên nhớ cái sức tin của mình đó, khi mình tin Phật đó, mình cố gắng mình tu như thế nào đó, khi mà mình tin về cái tà thì y hệt như vậy thôi. Quý vị mà thấy một cái gì mà biểu lộ phép thần thông rồi đó thì bảo đảm với quý vị trước sau gì mình sẽ lầm vào trong cái nhà ma thôi. Do đó trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật dạy tất cả các vị A-la-hán, tất cả những vị Bồ-Tát tu giàu có thành đạo đi nữa cũng không có hiển lộ pháp thần thông. Một cái vị nào mà hiển lộ pháp thần thông rồi đó thì vị đó phải mau mau nhập niết bàn ngay lập tức, không có thể mà để mà lộ cái cơ duyên của cái Phật pháp ra như vậy. Là tại vì sao? Là tại vì trong cái thời này cái loại ma tà nó thần thông kinh khủng, nó có ngũ thông mà, thành ra nó thần thông đó. Nếu mà các chư Bồ Tát dùng thần thông thì nó sẽ, thì Đức Phật sợ rằng nó sẽ phù hợp với những loại ma quỷ. Do đó những vị nào thể hiện thần thông ngày trước ngày sau phải nhập niết bàn. Và những vị Bồ Tát vẫn có thể hiện thần thông với điều kiện là khi mình bỏ sắc thân này, để cho tất cả những cái đồ chúng tin tưởng mình nói rằng hôm nay thầy viên tịch. Nhưng mà trước khi thầy viên tịch, để cho tất cả đại chúng biết rằng thầy không phải là một cái con người mà bình thường giống như quý vị đã biết, mà thầy là một cái vị A-la-hán từ cõi trời nào đó thầy đến đây. Hôm nay để cho quý vị thêm cái niềm tin về Phật pháp, thầy biểu lộ thần thông cho quý vị biết. Thì có thể là vị đó sẽ có thể phóng thân bay lên, phi thân bay lên trên hư không, ngồi xếp bằng ở trên, hoặc là nằm ở trên, hoặc là làm cho những cái vấn đề như là trên thân thì sanh ra lửa ha, hoặc là sanh ra nước phun lên. Cũng như chính ngài A Nan, trước khi mà ngài nhập niết bàn thì ngài cũng đã ngồi ở trên một chiếc ghe, một chiếc thuyền nhỏ, ngài đã phóng thân lên giữa hư không và ngài đã dùng nhập cái quả quang tam muội để cho thân của ngài nó cháy, và đồng thời cái cơ thể của ngài đứt cho làm hai, một bên thì nó rớt qua bên bờ sông bên kia cho một vị đại dương đó để dùng để mà lấy thân ngài để thờ, và một phần thì rớt qua bên cái bờ sông khác để cho một cái nước khác được thờ chính. Thì một vị A-la-hán theo thầy biết là chắc chắn là phải có thần thông, nhưng mà quý vị đã không bao giờ sử dụng. Bởi vì khi mà quý vị đã sử dụng thần thông thì chắc chắn rằng trong cái số Phật tử sẽ lầm lẫn, sẽ bắt đầu lầm lẫn, mà lầm lẫn thì sẽ bị vào trong pháp ma. Do đó Phật nói rõ ràng, nếu mà quý vị A-la-hán hay Bồ-Tát nào trong lúc mà bắt đầu cận tử nghiệp, bắt đầu mà để mà duyên tịch thì có thể làm thần thông để cho tất cả những đại chúng theo đây mà tin tưởng. Hoặc là vị nào mà lỡ làm thần thông chỉ vì muốn bằng dương chánh pháp để cho chánh pháp nó được đầy đủ và tiến lên, mà làm một cái thần thông như vậy thì ngày hôm nay làm, ngày mai phải nhập niết bàn liền. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở bên đạo Phật không có một cái gì gọi là danh hết, còn có một cái duy tới danh là cũng không được. Như vậy thì quý vị thấy rằng người nào mà dùng pháp thuật trong giữa cái đời này, dùng những cái thần thông mà nói rằng mình chứng niết bàn, mình chứng đạo quả, đều là những cái loại ma, mà đó là cái loại thiên ma, đệ tử của thiên ma nó làm lên. Chứ còn kinh sách Đức Phật đã dạy rõ ràng các Bồ Tát A-la-hán không được dùng thần thông, giàu có thần thông nhưng mà không được dùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại thì nam tử kia, trụ ấm đã hư diệu không mắc các tà lực, tính viên định phát minh trong tam ma đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng, xét tìm, tham cầu biết được túc mạng khi bây giờ thiên ma, chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn.
đến chỗ thiện nam tử, cầu hiểu biết kia, giải pháp tỏa thuyết pháp người tu hành bỗng nhiên, nơi chỗ thuyết pháp, được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm xuất sinh, miệng ngậm hạt châu với những vật kỳ lạ, như đồ chân bảo, giảng sắc phù độc. Đến trao trước cho người tu hành rồi, sau cỏ đá vào thân thể, hoặc khi ma bảo người nghe pháp, có hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, đường soi sáng chỗ đó làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Ma thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm hoặc kim, mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch. Do sức ma chấp trì, thân hình vẫn béo thốt, ma lại chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, không chân sự cơ hiền, trong miệng ưa nói kho báu phương khác và chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương. Những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ, ấy gọi là giống quỷ thần núi thần thổ địa thần hoàng sông núi tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục phá giới luật Phật, cùng với những kẻ thừa sự lén làm việc ngũ dục, hoặc khi lại tinh tiến an toàn cỏ cây làm việc không nhất định, cốt quấy rối người tu hành. Khi ma quấy cắn rồi bỏ thân người không đá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới bất lực, ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đã vào được ngục vô gián. Anh Đạo Phật con xin kính trình này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chương về thọ ấm rất là dài, vì vậy mà thầy mời quý vị lấy thêm nước để mà uống. Và quý vị quan hỷ cho thầy 2 phút để thầy đi lấy thêm một cái ly nước để thầy uống và thầy thấm giọng, thầy tiếp tục giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị cũng vậy, lấy thêm nước để mà uống để mà ngồi nghe. Tại vì cái phần thụ ấm này rất là dài, bây giờ mới đến cái loài ma thứ 7 mà còn 3 loài nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, xin kỳ đà hữu lắng lòng trong giây lát. A Di Đà Phật, con xin mời thầy cứ tự nhiên ha. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy bắt đầu trở lại và bây giờ thầy giảng tiếp tục. Đây là cái loài ma thứ 7 ở trong cái thủ ấm. Thì cái loài ma này là khi mà người hành giả tu về cái tâm ma đề, có nghĩa là thiền định đó, mà phá được cái thủ ấm rồi, thì cái tính duyên minh của trong cái tưởng ấm nó bắt đầu nó phát hiện. Lúc đó thì cái tâm của người hành giả đó, thay vì để cái tâm nó vào trong cái chỗ mà chân như, thì cái vị này lại móng lên cái sự mà muốn hiểu được cái túc mạng thông, cái muốn tham cầu biết được cái mạng sống của mình, cũng như là muốn biết được cái mạng sống của chúng sinh. Đây là một cái di tế dâm. Tại sao vậy? Là tại vì thường thường những người tu á, họ muốn biết như vậy để chi? Để trước hết là biết cho mình, sau đó rồi có những người Phật tử nào đó đến chùa, mình cũng nhờ cái phần này mà mình có thể là mình giúp cho Phật tử. Nhưng đây là một cái di tế dâm của trong tâm. Do đó thiên ma thì nó giỏi lắm, nó chỉ đợi nghĩa là cái người mà nổi lên cái danh, mặc dù là di tế, bởi vì nằm ở trong thiền định chỉ là di tế thôi, nó hết cái thô rồi, ở cái thô nó bên ngoài cái tướng thôi, chứ trong cái thiền định nó đã vào cũng vô tướng rồi, thành ra nó là một cái di tế. Do đó khi mà một cái người mà tu mà nhập tâm ma đề, thay vì phù hợp với bản tính của chân như thì không có vọng động của bản tâm, ở đây thì lại mong tham cầu để biết được túc mạng thông. Do đó thiên ma nó biết được, nó cho con cháu đệ tử của nó nhập vào một cái người tu sĩ khác, và đồng thời đến ngay pháp tòa của người đang tu, nói rằng tôi cho ông biết rằng tôi đã đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn nếu mà ông không tin tôi sẽ làm những điều cho ông thấy. Nó đến pháp tòa nó nói như vậy. Rồi mình bây giờ mình nói rằng tôi thấy vì tôi thấy ông cũng đâu có cái gì lạ đâu, cũng là một vị tu sĩ thôi mà ông nói ông đạt được cái vô thượng niết bàn, ông có cái gì để làm chứng hay không? Đó, lúc đó thì nó sẽ tìm cách nó dắt mình ra cái ngôi giường của chùa, à, nó chỉ dưới đất, đây nè, nơi cái này nè, nơi đất này nè, nơi cái này nè, ông đào lên sẽ có một cái hạt châu dưới đó. Lúc đó mình cho Phật tử đào lên thì quả rằng có cái hạt châu, đó là do cái sự biến hiện của ma để nó làm cho mình tin chứ không gì hết. Và đồng thời khi mà mình thấy mà nó làm những cái điều mà quá cái sức tưởng của mình đó, mình bắt đầu tin, và nó làm cho mình càng tin thêm nữa. Và nó nói rằng cái người mà đã tu mà đã đến cái chỗ mà đạt được vô thượng bồ đề đó thì ăn ít lắm. Quý vị có thấy ngày xưa Đức Phật lúc mà Ngài tu không? Khi mà Ngài ở khổ hạnh lắm đó, Ngài chỉ ăn có một cái hạt dừng, hạt mè thôi. Thì ngày hôm nay nó nói rằng nó cũng ăn một hạt mè và nó vẫn sống. Và đúng như vậy, Đức Phật thì ăn một hạt mè thì thân của Ngài càng ngày càng còm cõi, ốm yếu. Khi Ngài rờ ở trong cái da bụng, Ngài rờ ở trong cái bụng Ngài đó, thì cái tay Ngài chạm vào ở trong cái đốt xương sống. Như vậy là Ngài ốm vô cùng tận, nhưng mà ma này thì nó lại khác. Nó cũng ăn một hạt mè thôi, nhưng mà càng ngày nó càng mập. Do cái sức lực mà hộ trì của ma đó, thành ra nó càng ngày nó càng mập, béo tốt, chứ nó không phải ốm như Đức Phật mà khi mà Phật ăn một hạt mè trong cái khổ hạnh lâm. Và đồng thời nó làm cho cái người hành giả này tin bằng cách là nó chỉ những cái châu báu ở dưới đất, nó chỉ những châu báu dưới đất để cho cái vị này cho người đến để mà đào lên lấy. Đó, bắt đầu mà mình nó thấy rằng mình tin nó rồi đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó dạy mình những cái pháp tà. Và trong cái pháp tà đó là cái pháp mà đầu tiên mà nó thích nhất là cái pháp dạy cho quý vị đi vào trong cái thế giới thể của quý vị, là pháp dâm dục đó. Mà khi quý vị đã dâm dục rồi đó, thì ma nó cười trong lòng rồi, nó biết rằng cái vị này đã thối thất rồi. Cái tâm bồ đề đã là một cái trái, một cái hạt, khi mà cái hạt nó, hạt giống nó đã thúi rồi, nó không có thể nào mà nó lên được cái mầm nữa. Thì lúc đó sao? Lúc đó nó sẽ bỏ cái gì, nó không cần cái gì nữa. Bởi vì ma nó là vậy, ma nó phá để cho mình mất đi cái tính tâm, để cho mình đừng đắc đạo thôi. Cái mục đích của loài ma ở trên cái thế gian này là nó phá cho cái người đừng đắc đạo, có vậy thôi. Tại vì một người đắc đạo là sẽ dắt biết bao nhiêu người đắc đạo. Mà hãy dắt được những người đắc đạo thì thế gian này trước hay sau gì cũng trở thành cái niết bàn. Niết bàn của thế gian là mọi người đều tu học và sẽ đắc đạo hết. Nó không muốn như vậy, nó muốn thế gian này là cái chỗ mà để nó ngự trị, chỗ nó cai trị. Quý vị nên nhớ rằng quý vị còn tưởng là quý vị còn nằm ở trong cái sự cai trị của thiên ma. Bởi vì tư tưởng của mình là do thiên ma nó hành động. Do đó khi mà quý vị tu phá tưởng ấm là thiên ma nó rất là đông. Nó kéo muôn trùng dạng điệp để mà nó đến, nó làm cho quý vị phải thối thất, phải sa đọa, phải buông đi con đường tu. Đó là thầy chỉ nói về cái vấn đề đó, nó làm cho quý vị phá những giới thể thôi. Nhưng mà có những cái đó, khi quý vị ngồi ở trong cái thiền đường đó, quý vị tu đó, ở trên quý vị sẽ thấy rằng có những cái tiếng động kinh khủng, và quý vị nghe giống như là muôn ngàn nữa là các trận chiến nó đang đánh ở trên hư không đó. Nó làm cho tâm quý vị phải sao động, không bao giờ quý vị nhập được thiền định hết đó. Tại vì nó biết rằng quý vị không có phá giới thể, thì nó dùng một cách là nó làm cho nhĩ căn của mình bị sao động. Và khi mà nhĩ căn mình sao động, nó lần lần nó đưa đến cái sự mà kinh sợ trong tâm. Cứ xếp bằng lại ngồi ở trong cái phòng tu thì nghe giống như là gươm đao nó đánh ở trên trời, hay là nghe tiếng gầm, tiếng thét, tiếng hú gian động hết, thì làm sao quý vị có thể ngồi yên được? Chỉ trừ trường hợp là những cái vị nào đã nhập được vào ở trong cái tâm bất động rồi thì mới có thể chịu được cái cảnh này thôi. Chứ còn một chút tưởng quý vị chịu cũng không nổi nữa. Tại vì tưởng chính là bị sao động là bởi vì thiên ma nó cai trị. Do đó khi mình phá tưởng ấm đó, là cái phần này là ma nhiều lắm. Tại vì quý vị phá được cái tưởng ấm mà qua cái hành ấm mà phá được rồi thì tất nhiên là quý vị đã lên thánh đạo rồi. Lúc đó đâu còn ma nữa đâu. Lúc đó là do quý vị thôi. Quý vị muốn ở đạo cao thì quý vị tu tiếp, còn nếu mà quả không cao thì quý vị ngừng lại cái chỗ mà quả thánh đạo A-la-hán thôi. Còn muốn tiến nữa thì quý vị tiến. chỉ có phần tưởng là ma nó nhập tâm nhiều nhất. Do đó cái phần tưởng này trong kinh cũng dài nhất. Hôm nay thầy chỉ giảng 3-7 loại ma thôi, tại vì không có đủ thời giờ. Nếu mà giảng thêm 3 phần nữa thì thầy nghĩ rằng thời giờ không có đầy đủ. Mà học Phật Pháp thì không phải một ngày một bữa. Do đó thầy để dành 3 cái loại ma của tưởng ấm và cái hành ấm cũng như là thức ấm vào cái tuần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì cũng đã gần 10 giờ rồi, trong cái trọng điểm tư của thầy là 9:43. Như vậy nếu mình tiếp tục giảng tiếp 3 loại ma nữa thì chắc chắn là mình cũng gần khoảng chừng 10:30. Mình không có thời giờ để mà tu thiền, và cũng như mình không có thời giờ để mà vào trong cái pháp đàn thảo luận trong cái giờ phần mà đặt câu hỏi mô Phật. Vì vậy mà bây giờ thầy tạm ngưng ở đây để dành cho tuần sau để mình tiếp tục học tiếp. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng cư sĩ Phật tử cùng thầy tham thiền trong 15 phút để an hưởng được cái pháp vị của con đường tu. A Di Đà Phật, thầy bây giờ thầy bắt đầu, thầy bấm tiếng khánh và quý vị sẽ nhập thiền 15 phút. Bây giờ là 4 giờ, bây giờ là 9:44. Như vậy là 15 phút, như vậy là khoảng chừng 10 giờ là quý vị với thầy xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, hôm nay thầy rất là hoan hỷ khi quý vị đã vào tu thiền trong 15 phút. Đây là một cái chủng tử bồ đề mà sẽ luôn luôn nằm ở trong tích tụ và nằm ở trong cái tàng a la gia thức của quý vị, và sẽ giúp cho quý vị đạt thành kết quả tu học như ý. Thầy xin hồi hướng tất cả những phước báo tu học của quý vị về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phần pháp đàm. Quý vị có những cái điều gì mà nghi vấn ở trong cái phần học, thầy mời quý vị lên để đặt câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Chánh Minh đi đâu rồi chân hữu? Hồi nãy mới đây thấy Chánh Minh mà đi đâu rồi?
A Di Đà Phật, con xin kính lễ thầy cùng sư cô. Con xin thầy từ bi cho con góp được chút định ý kiến. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái pháp hội tu học, do đó tất cả đại chúng Phật tử quý vị đều có đóng góp ý kiến để cùng nhau mà tu học. Trong đây là một cái pháp hội, thầy nhắc lại lần nữa, thành ra quý vị được quyền để mà sử dụng những cái danh từ Phật học để cùng nhau mà nghiên cứu, cùng tu học để cùng đạt được một cái cảnh giới chân như Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Con rất là tán thán cái bài kinh, bài thuyết pháp của thầy, và rất là tán thán kinh Thủ Lăng Nghiêm, bởi vì con thấy Phật rất là từ bi chỉ dạy cho chúng ta rõ ràng, cho chúng ta biết được cái cảnh giới để mà không có bị lọt vào cái ma cảnh như vậy. Con nhớ lúc mà thầy giảng về giới thể đó, con rất là tán thán, tại vì con nhớ rằng ngày xưa Hòa Thượng Tiên Hóa, khi Ngài còn tại thế, Ngài có dặn là khi đệ tử chúng con là tại gia đó, mà nếu mà mình giữ ngũ giới đó, thì cứ mỗi một giới mà mình giữ đó, thì có 5 vị thần hộ pháp theo hộ trì cho mình. Mà khi mà nếu mà mình bị phạm giới rồi đó, thì 5 vị thần hộ pháp này sẽ bỏ đi. Mà khi mà thần hộ pháp bỏ đi thì ma nó sẽ giọt vào. Bởi vì khi mà con quán tưởng về cái này và về cái lời giảng của thầy, về mà cái ma nó vô, nó phá cái giới thể của người tu hành hoặc là cái người hành giả đó, thì là đúng là nó rất là thật là nó rất là khủng khiếp. Nó ráng mà nó phá cái này, một khi mà phá cái giới thể rồi thì A Di Đà Phật không biết là sẽ ra sao nữa. thì cái người hành giả có lẽ là chắc chắn là sẽ bị đọa lạc, bởi vì rất là kinh khủng. Bởi vậy con nghĩ rằng cách tốt, phương cách tốt nhất á, là mình phải hộ trì bản thân mình bằng cách trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Hôm qua đó có một vị Phật tử hỏi con rằng làm sao mà biết được là thiện tri thức. Cái ý của vị này hỏi rằng, ngày hôm nay vị này không có ở đây, nhưng mà con cũng xin chia sẻ với quý Phật tử luôn, là ý của Phật, vị này hỏi là nếu là mình đi tới mà mình nghe thuyết pháp mà mình không biết là chân hay giả đó, thì ngày hôm nay chúng con được cái phước lành là được thầy giảng cho bài pháp, thì trong đó có Đức Phật có giảng là khi mà ma mà nó nhập vào thì nó làm, nó dùng cái ma lực của nó làm cho mình cái lúc mà mình nghe pháp mà mình cũng không biết là nghe cái sai mà mình vẫn không biết là cái sai thì làm như thế nào. Thì con hôm qua cái vị đạo hữu này hỏi con câu hỏi đó, thì con mới khuyên vị đạo hữu này hãy trì chú Lăng Nghiêm trong cái thời gian mà nghe giảng pháp, hoặc là trước khi đi nghe giảng pháp. Nếu mà thực sự cái vị sư mà thuyết pháp thì chúng ta nghe là chân chánh thì chú Thủ Lăng Nghiêm sẽ gia hộ thêm, bảo vệ thêm. Còn nếu mà những cái mà mình nghe không là chân chánh thì sẽ giúp cho mình phá tà hiển chánh, mình sẽ rõ ràng thấy rõ ràng cái sự sai trái trong đó. Bởi vậy con xin khuyến khích quý Phật tử hãy phát tâm trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Con cũng nhớ là Hòa Thượng Tiên Hóa ngài có dạy thêm một cái là chú Thủ Lăng Nghiêm rất là linh ứng, mà một trong những cái công năng của chú Thủ Lăng Nghiêm là gọi là thành tụ pháp, có nghĩa là giúp cho cái pháp của mình đang học hỏi, dầu là thiền định hay là tịnh độ, giúp cho mình sớm được thành tụ cái pháp môn này. Bởi vì chú Lăng Nghiêm thật là bất khả tư nghị. A Di Đà Phật, con chỉ có chút xác định ý kiến, nếu có gì sai trái xin đại sư và sư cô từ bi quan hỷ tha thứ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm thay lời của cư sĩ Amitabha. Đúng như vậy, trong thời mạt pháp này, nếu mà quý vị được trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm cùng với đại biên cùng thập chú, thì với cái công lực mà trì chú này sẽ giúp cho cái con đường tu của mình ít bị trở ngại. Và đồng thời khi mà quý vị tu chú lực đó, là quý vị tu khi nào mà quý vị đắc được cái chánh định, có nghĩa là trong cái khi mà tu thần chú đó, chẳng hạn thí dụ nha thầy, thí dụ như quý vị tu về cái chú chuyển đề, mà quý vị tu làm sao mà khi mà quý vị tâm thiền quán ngài chuyển đề hiện rõ ràng, đó là mình thành tựu cái chú. Cũng như mình tu về cái chú đại bi, là trong cái thiền quán mình thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm ngài thị hiện cho mình thấy, đó là tại vì các vị này là bổn chú, có nghĩa là những cái vị mà đã nói ra cái lời chú này. Do đó khi mà quý vị thấy được những cái người mà bổn chú hiện ra là cái chú lực của mình đã hoàn thành. Còn nếu quý vị tu thần chú mà quý vị tu mà vẫn chưa có thấy vị thủ hộ bổn chú hiện ra, tất nhiên là quý vị chưa thành tựu được công đức. Khi mà quý vị tu thần chú Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy. Khi mà quý vị tu thần chú Thủ Lăng Nghiêm thì trong cái phần mà nhập định, nếu mà thần chú nó đã đầy đủ, nó có đầy đủ cái công năng của nó, thì tất nhiên là quý vị sẽ trong thiền định sẽ thấy 84.000 vị Kim Cang Tạng Bồ Tát sẽ hiện thân. Có thể là các ngài đứng ở trước mặt quý vị, mà trong lúc đó trong cái thiền phòng quý vị, tất cả những vết dáng nó đều ẩn hết. Quý vị chỉ thấy trước mặt quý vị là một cái khoảng trống và đầy ánh sáng, trong cái những ánh sáng đó là những cái chư Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng trong đó. Khi mà quý vị tu thần chú mà nó đến cái giai đoạn đó, tất nhiên là quý vị đã có đạo lực. Còn nếu mà quý vị tu thần chú mà quý vị chí niệm mà vẫn chưa có được cái điều gì mà được thể hiện, thì coi như là cái thần chú mình chưa thành công. Và đồng thời khi mà quý vị trì chú đó, có nhiều vị trì chú thì được cái nhãn, cái tỷ căn thanh tịnh, quý vị nghe được cái mùi của những cái mùi của các chư thiên. Nhiều khi những cái chư thiên mà họ đến hộ thần chú đó, những vị đó đến, quý vị nghe những cái mùi đó, và những mùi này nó giúp cho cái tâm thể quý vị rất là khinh an. Những cái mùi thơm này đó, nếu mà thầy có thể diễn tả đó thì khó diễn tả lắm, bởi vì cái mùi ở thế gian này thầy chưa thấy có cái mùi nào mà nó đặc biệt như cái mùi thơm của các chư thiên. và nhất là những cái mùi thơm của những cây như là cây ba lợi chất đa ở trên cổ trời Đau Lợi, nó thơm lắm, nó thơm bát nha. Khi mà mình được cái tỷ căn mà thanh tịnh một chút rồi thì những cái mùi này nó cũng thoang thoảng, nó cúng dường đến tất cả những chư tăng mà đang tu. Do đó những vị nào mà tu đến cái trường hợp mà tỷ căn mà thanh tịnh, quý vị sẽ nghe được những cái mùi hương của hoa trời, và đồng thời nghe được những cái mùi hương của tất cả những chư thiên đến hộ pháp, hay là đến để mà nghe quý vị tụng kinh thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái loài ma này nó không phải là một loài ma, nó nằm ở trong cái cảnh giới của sắc giới, hoặc là vô sắc giới, hoặc là dục giới, mà cái loài ma này chính nó nằm ở trong tâm của hành giả. Do đó nó nằm trong tâm hành giả, thì khi mà hành giả mà nhiếp tâm lại thì tất cả các chư thiên, các chư vị thần đều không biết nha. Chỉ khi mình khởi tưởng á thì tất cả những cái loài ma quỷ nó mới biết thôi. Do đó khi mình tu như vậy, tức là mình đi vào trong cái chân tâm tự tánh của mình, nó ngoài cái khả năng của các chư thần hộ thể rồi. Mà bây giờ quý vị đi vào trong chân như tự tánh thì quý vị tự phải cố gắng mà tu, bởi vì đây là một cái tự lực. Và những cái loài ma này nó hiện ở trong tâm quý vị cũng là chính là cái nghiệp lực của quý vị nó phát sinh, chứ không có gì lạ hết. Do đó khi mà quý vị tiêu diệt được những nghiệp lực thì tự nhiên cái bản tánh của quý vị nó sẽ được thanh tịnh. Và bởi vì trong cái bản tánh của mình còn một cái di tế của tạp khí, chẳng hạn như di tế danh đó, những cái di tế danh ở ngoài thì mình có thể bỏ được nha, nhưng mà ở trong cái di tế danh tiềm ẩn từ ở trong cái tàn ở lại gia thức, nó chưa có bộc lộ ra, quý vị chưa thấy. Vì vậy mà trong khi mà nhập định đó, mình bắt đầu đi gần cái giao vào ở trong cái thức tạng của mình rồi đó, thì những cái phần này cái di tế danh nó bắt đầu lộ ra, thành ra mình ham muốn, có cái sự ham muốn nhỏ li ti, nhưng mà trong thiền định nó mình thấy rất là rõ. Còn bằng không, quý vị không vào trong thiền định, quý vị sẽ không thấy những phần di tế này đâu. Do đó trong cái phần di tế này mình có cái sự ao ước và sự cầu mong. Chính cái sự ao ước và cầu mong này sẽ giúp cho cái các loài chư ma ở bên ngoài nó hiểu được cái tâm của mình. Còn nếu bằng quý vị mà đừng có ao ước, đừng cầu mong, để cái bản tâm của mình nó tự như bất động như vậy, thì không có loài thiên ma ngoại đạo nào có thể hiểu được hết. À, thầy cắt nghĩa vậy chắc quý vị hiểu rồi chứ gì. Có nghĩa là đây là những cái loài thiên ma nằm ở trong tâm quý vị, chư thần thì hộ thể bên ngoài, chứ không có đi vào trong cái tâm của quý vị. Quý vị đang đi vào trong tâm và tự quý vị phải tu để diệt đi những cái nghiệp lực, những cái tạp khí trong tâm của quý vị, đưa nó trở về cái chỗ mà chân như tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Sau đấy thầy trả lời. Cái phần mà trì chú đó là cái phần mình đưa cái chủng tử của cái thần chú nó thâm nhập vào ở trong cái tàng thức của mình. Như vậy là thần chú nó là một cái hữu tướng, nhưng mình đã biến nó trở thành là một cái sự vô tướng, nó thâm nhập vào trong cái chủng tử, nó thâm nhập vào trong cái bản tâm. Do khi mà nó thâm nhập vào trong bản tâm, do đó nó giúp cho mình tiêu diệt được những cái tập khí. Cái phần này là cái phần rất là vi diệu, thành ra những vị nào tu thiền mới biết được. Quý vị tu, tất nhiên là quý vị đọc từ câu kinh, quý vị tu là quý vị đọc từ câu thần chú, và những câu thần chú này nó thâm nhập được vào ở trong cái tàng ngã lại giới thức quý vị. Nó là một cái chủng tử đi sâu vào đó, và cái công năng của thần chú này là nó phá đi những tạp khí nó còn tiềm ẩn ở trong cái phần mà tạng thức của mình. Do đó, cái công năng của thần chú nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chân hữu đã thấy rằng cái công năng thần chú không phải là ở ngoài cái sắc tướng, mà nó đi thẳng vào ở trong cái tự tánh của chúng sinh. Bởi vì do cái chủng tử mình tụng đọc, nó đã thâm nhập vào ở trong cái tư tưởng của mình, và nó thâm nhập được vào trong tư tưởng, tất nhiên là nó đã len lỏi vào ở trong cái tâm của mình, và từ trong đó nó là một cái thiện pháp, nó giúp cho mình tẩy sạch đi những cái ác pháp mà nó còn di tế nằm lại ở trong cái bản tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Con xin lỗi, bà chị con bả nói chuyện ra, con xin lỗi cha con chút xíu. A Di Đà Phật. Con đồng ý với thầy là chú Thủ Lăng Nghiêm rất là linh lứng và có cái công năng để diệt những cái tội nghiệp, những cái phiền não, những cái tội nghiệp mà mình đã gây tạo từ bao đời vô thủy cho tới đời hiện tại. Trước khi mà mình trì chú Lăng Nghiêm á, có cái bài tựa, trong cái bài tựa đó nếu mà huynh chân hữu đọc á, sẽ thấy là khi mà mình trì chú Lăng Nghiêm á, là sẽ diệt tất cả những cái tội mà từ bao đời vô thủy cho đến đời hiện tại. Chú Thủ Lăng Nghiêm có một, thêm một công dụng của chú Thủ Lăng Nghiêm là như thế nào? Chú Thủ Lăng Nghiêm á, cái lời chú đó là cái lời xuất phát từ chân tâm. Chân tâm là từ cái chân tâm, cái Phật tánh của mình. Bởi vì nếu mà cái lời này nó xuất phát từ chân tâm á, thì như là Đại sư Pháp Vân vừa dạy cho chúng ta đó, thì nó sẽ thâm nhập trở ngược trở lại để mà giúp cho chúng ta. Bởi vậy thì Huynh Chân Hữu có thể thấy là nó không phải ở bên ngoài mà nó từ bên trong. Và nếu nó từ bên trong thì nó có thể giúp cho chúng ta từ bên trong. Cái năng lực của chú Thủ Lăng Nghiêm á, là bất khả tư nghị. Nhưng mà nếu mà mình trì chú thì xin Huynh cũng như tất cả quý đạo hữu đây phải cẩn thận một điều là tâm của mình phải quang minh chánh đại, chân chánh. Thì khi mà mình trì chú hoặc niệm Phật á, thì mình sẽ được cái chân chánh. Tại vì nếu mà tâm tà đó thì mình giàu cho là chánh pháp thì nó cũng sẽ biến thành tà pháp. Mà nếu mà tâm mình thực sự là quang minh chánh đại đó thì giàu là cái đó là tà pháp, nó cũng sẽ biến thành chánh pháp nữa. Cái tâm của mình rất là quan trọng. Cái chú Lăng Nghiêm này nó vi diệu vô cùng, tại vì nó xuất phát từ chân tâm. Mà nó không những như vậy không, mà nó còn là tên, nó là mật ngữ của chư Phật, nó là tên của chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Vương, Quỷ Vương, Thần Vương. Khi mà tụng đọc lên đó, nó có cái năng lực sai khiến, có cái năng lực bảo trì, gia hộ mình. Tại sao mà chúng ta phải trì tụng chú Thần Thủ Lăng Nghiêm? Tại sao mà Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm? Theo lời của Hòa Thượng Tiên Hóa là bởi vì Đức Phật muốn giảng về chú Thủ Lăng Nghiêm nên mới nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là như là cái kính chiếu yêu kiến vậy. Khi mà nãy chúng ta được may mắn được nghe Đại sư giảng đó, thấy từng cái cảnh giới một, nó như là cái kính chiếu yêu vậy. Khi mà để cho giúp cho cái người hành giả không có lọt vào những cái cảnh giới ma cảnh này. Còn chú Thủ Lăng Nghiêm là tại sao? Để mà giúp, để mà hộ trì cho những cái người hành giả tu hành khi mà vào những cái phá những cái những cái ấm ma như vậy. Trong đó tuy là có 50 ấm ma, nhưng mà cái 50 ấm ma này là chỉ là những cái cảnh giới tượng trưng thôi. Thực sự nó có nhiều hơn những cái cảnh giới đó nữa, nhưng mà những cái cảnh giới là những cảnh giới chung để mà chúng ta có thể noi theo mà tránh cái lỗi lầm. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ cái câu hỏi của chân hữu, mình đi lại, mình đi ngược trở về dòng lịch sử để mình nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chính ngài trong 49 ngày, ngài đã dùng cái bản tâm vi diệu của mình mà để nhập vào trong cái thiền định, và trong 49 ngày ngồi đó, ngài đã chứng đắc đầy đủ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì một cái người mà tự lực mà đã hiểu được chân lý rõ ràng rồi đó, thì người đó có thể không có cần cái thanh bảo kiếm của Thủ Lăng Nghiêm nha. Còn một cái người mà không có đầy đủ cái sự chưa hiểu chân lý, giống như là sự hiểu giống như Đức Phật đã hiểu, và còn một cái chút lầm nghi ở trong chân lý, thì cái người này cần phải cầm cái thanh bảo kiếm theo. Mà thanh bảo kiếm đó chính là Thủ Lăng Nghiêm. Nó sẽ giúp cho quý vị, trước hết là quý vị nghĩ rằng thần chú là thanh bảo kiếm giúp cho quý vị an ổn cái tâm, do đó quý vị ngồi thiền quý vị dễ nhập định. Còn nếu mà cái tâm lực quý vị mạnh mẽ giống như Đức Phật thì quý vị không cần phải thanh bảo kiếm này. Vì vậy cái đường tu nó có nhiều cái pháp môn, và những cái pháp môn này là những pháp môn rất là vi diệu. Dầu cho quý vị có tụng thần chú hay quý vị không tụng thần chú là tùy theo tâm lực của quý vị. Nó có đầy đủ thì mình không cần thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu mà nó không đầy đủ thì mình phải cần cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, để chi? Nó giúp cho cái tâm của mình nó không còn cái sự xôn xao, sự sao động gì sợ sệt. Do đó mình nghĩ rằng cái thần chú này, cái công năng nó diệu dụng như vậy, do đó mình an tâm. Khi mình an tâm thì mình mới đạt được cái sự khinh an trong tâm. Sự khinh an trong tâm mình đạt được thì mới có sự hỷ lạc. Từ cái hỷ lạc nó giúp cho tâm đi thẳng vào ở trong cái chánh định thiền định, và mình có thể nhập thiền được một cách dễ dàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà quý vị như là chân hữu đang hành trì cái phương pháp Quán Thế Âm, có nghĩa là cái phương pháp mà tự lực trở về tự tánh của mình, thì cái phương pháp này mình khó mà đạt vào ở trong cái ma cảnh, là tại vì phương pháp này là phương pháp đốn ngộ, nó đi thẳng vào cho như tự tánh. Cái phương pháp này mà mình hành trì thì mình không có đi vào trong cái vấn đề niệm chú Thủ Lăng Nghiêm, là tại vì phương pháp này đã giúp cho mình định tĩnh trong trong tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi là một cái công án của thiền tâm. Và khi vào ở trong cái công án đó là quý vị không có cần một cái thanh bảo kiếm cầm để mà hộ vệ nữa. Thì trình bày như vậy để cho quý vị rõ. Cũng như mình mới tập học về thiền, mình còn cảm thấy tâm bất an, thì lúc đó mình sợ những cái phần quỷ mị hay là vọng lượng tinh linh nó bên ngoài nó quấy nhiễu, thì lúc đó mình muốn an tâm mình mới dùng thần chú. Còn nếu đi vào ở trong cái cảnh giới của các chư thiền sư, mà đi vào trong cái cảnh giới đốn ngộ của một cái công án, hay là một đốn ngộ của một cái sự mà phá vỡ cái phần mà kêu là vô thủy vô minh đó, thì những vị này không có cần phải có cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Là tại vì những vị này trực chỉ cái vô thủy vô minh, và cái vô thủy vô minh tan vỡ là Phật tánh hiện tiền ngay lập tức. Nó đã vượt qua khỏi cái lằn tư tưởng rồi. Bởi vì thiên ma là nó nằm ở trong cái tư tưởng, mà mình vượt vào cái phạm vi trên tư tưởng thì tất nhiên là thiên ma nó không có cả còn phải hiện hình ra được nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy chào quý vị mới vào room, như là Chân Phổ nè, Mai Chi, Khả Di, Trái Tim Bình An và Mai Đia. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trong đây có những vị tu thiền rất là xuất sắc. Thôi thầy mời Chân Phổ đi nha, đệ tử của thầy lên có một vài cái ý kiến về tu để cho tất cả đại chúng đều được học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ thầy, sư cô và các thầy nữ. Con xin đóng góp một vài câu chuyện về chú Thủ Lăng Nghiêm. Trong cái phần mà chú Thủ Lăng Nghiêm thì ngoài cái việc mà đọc tụng thì có cái phần là những thiện tri thức hoặc đọc tục biên pháp hoặc đeo giữ và cúng dường tâm chú này thì cũng có những cái kết quả như là đọc tụng thường bình thường vậy. Thì đây là một cái câu chuyện thực sự xảy ra đối với một người bạn của con. Vị này là một bác sĩ, và vị này đã trong cái thời gian mà ở trong trại cải tạo đã thoát hai lần, mà nhờ cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Cái vị đó là hiện thời cũng sống ở một chỗ gần nơi con. Thì vị đó có kể lại cho con biết để con xin được kể lại cho thầy và quý vị nghe. Vị đó đã bị tù cộng sản, tức là sau 30 tháng 4 năm 75, vị đã ở lại và bị đi học tập cải tạo. Vì đã cố kiếm đường đi nhiều lần mà không được, cho nên phải ở trại tù cộng sản. Thì vị đó có một cái bản chú Thủ Lăng Nghiêm mà vị đó coi như là cái bùa hộ thân, là bởi vì thân mẫu của vị đó là cho vị đó cái chú đó. Khi mà vào trong trại cải tạo đó thì bị giám sát đủ thứ, và quản giáo là cái người giữ trại đó, trại tù đó, họ cũng hỏi cái đó là cái gì. thì quý vị biết là đối với người cộng sản thì vô thần thì họ không có tin những cái chuyện như vậy. Nhưng mà vì bác sĩ này đó thì thành thật là phải nói thật là cái đó đó là tối thủ Lăng Nghiêm thì xin giữ để mà cho nó có sức khỏe, cho nó được tinh thần an tĩnh lại thôi. Thì lạ lùng đó là cái vị quản giáo cũng không có nói gì khác, vẫn để cho cái vị này giữ. Nhưng mà có cái chuyện nó xảy đến là vị này đã bị một cái bệnh rất là nặng nề, tức là bị infection, nó bị ở trong đường ruột. Vị này là nói là nằm là chờ chết mà thôi, thì không có thuốc chữa. Bác sĩ ở trong bệnh viện đó cũng có khám bệnh cho thuốc nhưng mà không có ăn thua gì cả. Anh ta nói là bây giờ nằm liệt giường không còn biết cái gì nữa. Thì một hôm anh ta nằm lơ mơ ngủ thì bị con chuột nó cắn chân, nó cắn vào chân đó, thì anh ấy đau quá anh hét lên. Anh hét lên một tiếng đó thì có một người, người ta giật mình, người ta bảo ủa sao ở đây có ai vậy. Người ta chạy đến thì thấy anh này nằm, xin lỗi quý vị, nằm một mình, người ta mới chạy nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cả trại tù đó người ta đã di chuyển đi rồi. Và cái anh này đó được để lại để mà chết một thôi. Sở dĩ có một người người ta giật mình vì cái tiếng hét của anh này đó, tiếng kêu của anh này đó, là bởi vì anh ấy nói là anh ở cái trại bên cạnh, anh ấy sang đi mót đồ, tức là đi ăn cắp á, thì kiếm đồ ăn. Thì anh ấy sang đó, anh đâu có biết là cái trại này á, nó dọn đi, nó bỏ đi rồi mà có người mà còn lại như vậy. Thì anh bảo bây giờ đành á, là anh phải về, anh nói là anh làm cái chuyện đi sang để lại đi mót đồ như vậy thì có thể là bị phạt, nhưng mà anh không có nỡ là để cái anh này nằm đây một mình. Thì khi mà họ về báo cáo đó, chỉ chạy bên cạnh nó cho khiên cái anh bạn bác sĩ này, anh về cũng về cũng là chết thôi, không có bệnh thì không có thuốc. Nhưng mà khi về á thì anh này lại gặp ở trong cái trại mới á, có một người bạn, mà cái người bạn này á đặc biệt là họ có thuốc trụ sinh mà họ cũng giấu, bởi vì đối với trong cái trại tù những cái thứ thuốc đó là những cái mà thần dược, những cái mà người ta chỉ giữ để dành cho người ta thôi, không có cho ai cả. Nhưng mà đối với một người bạn thì anh kia anh cũng giúp, cho nên nhờ có cái thuốc đó mà anh bạn này anh ấy khỏi bệnh. Thứ nhất đó, là anh ấy tin là nhờ có cái chú Thủ Lăng Nghiêm đã cứu mạng anh ra, nhờ rồi có cái con chuột nó cắn vào chân anh ta, cho nên mới có cái người mà đi mót đồ đó, họ mới khám phá là có anh ở lại, tức là anh bị bỏ rơi để cho chết, mà anh ấy không chết. Mà anh ấy sang trở lại trại cũ thì lại có người bạn giúp, có thuốc, cho nên mới chữa được khỏi. Thì anh tin tưởng đó là nhờ cái chú Thủ Lăng Nghiêm đã cứu giúp anh ấy. Còn xin đóng góp và kể lại cái câu chuyện thật như vậy để thầy, sư cô và quý vị nghe. Xin cảm ơn thầy. Xin Cảm ơn quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ và chứng minh cái câu chuyện của chân phổ đã giúp cho tất cả quý vị đại chúng trong rung có cái sự tinh tấn để khi mình thì tụng chú mình thấy có cái sự mà hiệu lực hơn. Ở trong đây có vị nào đã từng tụng chú Thủ Lăng Nghiêm và trong cái cơn thiền quán hoặc là trong cái cuộc sống ở ngoài đời mình đã được cái thần chú hộ mạng và cứu giúp, thì quý vị có thể đem những câu chuyện đó lên để cùng nhau để mà học hỏi và thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nếu quý vị không có câu chuyện thì giờ thầy nói câu chuyện của thầy. A Di Đà Phật. Mà quý vị có muốn nghe không? Câu chuyện của một vị tu đâu có gì muốn nghe phải không? Thầy nghĩ rằng quý vị có chuyện thì nó hay hơn chuyện của thầy. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị muốn nghe ha, như vậy thì để thầy trình bày cái vấn đề của thầy. Đúng ra thì trước khi thầy thâm nhập được cái thiền tông vào trong cái pháp tu của thầy thì thầy rất thích về cái thần chú. Và cái thần chú mà đầu tiên mà thầy tụng đó là cái thần chú chuyển đề, là hệ thủ quy y tô tất tế đầu diện đảnh lễ thất cu chi đó, thần chú chuyển đề. Và thầy thấy trong cái cuốn thần chú chuyển đề Đà La Ni nói rằng một người hành giả mà có thể ráng hành trì trong vòng từ 1 tới 7 ngày thì có thể đắc được cái niệm lực của thần chú. Thầy lúc đó thì cách đây cũng lâu rồi, cũng khoảng chừng trên 20 năm có, thì thầy tin cái hiệu lực này, nhưng mà thầy nghĩ rằng mình tin là một, trong sách nói là một, nhưng mà chính mình phải thực chứng mới được. Do đó thầy bắt đầu thầy tụng chú, thầy tụng chú chuyển đề. Một hôm thầy ngồi thiền quán và thầy đang tụng chú, tại vì lúc đó là thầy không có niệm cái gì ngoài tụng chú hết, thầy dùng cái chú để thầy làm một cái đề an, một cái đề mục để nghe thầy tu. Thì thầy thấy rằng thầy đi lạc vào một cái thành phố rất là hoang vu. Ở thành phố này nhà cửa đều trống trơn hết. Khi đó thì thầy nghĩ tại sao một cái thành phố lớn như vậy mà không có người gì hết. Thành ra thầy đi từ cái nhà để thầy coi có người hay không. Thì trong khi thầy đi như vậy đó thì thầy thấy ở một cái góc sông có một cái bầy, nghĩa là một cái bầy mà chứ là cái mặt ra thì người, nhưng mà cái mình mẩy là tay chân đều là thú hết. Hai cái mặt người, nhưng mà đặc biệt là nơi cái cửa miệng đó, hai cái răng nanh rất là dài, giống như là răng nanh của hải cẩu đó. Quý vị đã thấy những con hải cẩu mà già nó có hai cái răng nanh đó, thì cái quý vị này nó giống như vậy đó. Thì những vị này tiến đến thầy thì thầy nghe bên cái lỗ tai thầy có tiếng nói, đây là một cái loài quỷ lụy mà nó thành tinh, cái loài này nó đã ăn sạch hết những người trong cái thành phố này, và hôm nay thầy đến cái thành phố này là thầy không thấy có người nữa, là do cái loài quỷ này nó ăn. Lúc đó thì thầy đâu có công lực nào hơn, mà bầy quỷ thì nó rất là đông, thầy thấy nó đông lắm, nó tiến đến thầy. Thì bây giờ thầy chỉ còn cái là thầy niệm cái chú chuyển đề. Thì lạ lùng thay, thầy niệm cái chú chuyển đề, thầy vừa niệm xong cái chú chuyển đề thì thầy thấy ở trên trời đó, tự nhiên thầy thấy có một cái vật rất là lớn, nó chuyển động lần lần, nó xoay vòng tròn, và đồng thời từ từ ở trên đó nó rơi xuống, nó rơi rõ ràng xuống. Khi mà nó rơi trước mặt thầy thì nó hóa thành một con kỳ lân rất là lớn, nó ngăn lại, nó không cho cái bầy mà quỷ quái mà tiến lại với thầy. Và đồng thời bên lỗ tai của thầy nghe rõ, nếu mà thầy niệm từ 1 cho tới 7 biến mà với cái tâm chánh định thì cái con vật này là cái vật mà của Đức Chuyển Đề Bồ Tát, của chư Đức mà Chuyển Đề Bồ Tát, mỗi ngày, mỗi khi mà ngài đi đâu ngài cởi, nó sẽ xuống giúp cho thầy. Và nếu mà thầy niệm từ trên 7 biến, có nghĩa là từ 7 mà trở lên, thì đích thân của ngài Chuyển Đề sẽ thị hiện. Lúc đó thầy nghe lỗ tai thầy nói như vậy. Và đồng thời khi mà con kỳ lân nó xuống dưới đất rồi đó, thì cái tụi quỷ quái kia nó bắt đầu nó lùi lại bờ sông. Lùi lại bờ sông thì khi mà nó lùi lại bờ sông, nó lặn luôn ở dưới sông đó, thì cái con kỳ lân này nó cũng ẩn luôn, nó mất luôn. Và thầy cũng ngạc nhiên, thầy nghe bên lỗ tai thầy nói, nếu mà niệm từ 1 tới 7 tiếng thì cái con mà vật mà Đức Chuyển Đề cởi nó sẽ thị hiện, mà thầy không biết nó là vật gì. Nó mũi thì nó giống kỳ lân, nhưng mà đầu thì đầu giống đầu rồng, rồng. Thành ra thầy không biết nó là con vật gì. Thì thầy còn yên tâm là nghe cái tiếng nói rằng, nếu mà thầy niệm từ 7 tiếng trở lên thì Ngài Chuyển Đề xuất hiện. Thì thầy nói thật á, lúc thầy tu thần chú thầy cũng muốn thấy Ngài Chuyển Đề vậy. Thành ra thầy gia công thầy niệm, thầy bắt đầu thầy niệm lên nghĩa là khoảng chừng 21 biến. Khi thầy vừa niệm trong 21 biến rồi đó, thì cái cảnh vật tự nhiên nó quang đãng một cách lạ lùng. Cái cảnh mà đang nghĩa là kêu là u ám, nó quang đãng lạ lùng. Và đồng thời thầy nghe cái tiếng nhạc trời nó du dương, trên trời nó tỏa cái ánh hào quang sắc giới. Và từ trên đó thầy thấy nghĩa là Ngài Phật Mẫu Chuyển Đề Ngài xuống, nghĩa là cái hình của Ngài á, nó là coi như là Ngài mang cái gương mặt thầy không phân biệt được là cái người nữ hay là người nam, bởi vì gương mặt nó từ bi mà nó lạ lùng lắm, mình không thể phân biệt được. Nói nữ thì không phải nữ, mà nói nam phải nam, nó đẹp một cái vẻ kỳ lạ lắm đó, thành ra mình không phân biệt được. Và đồng thời thầy thấy rằng khi mà Ngài xuống như vậy đó, thì cái hai cái tay trắng của Ngài đó thì cầm một cái khúc vải lụa màu trắng rất là dài, đẹp thật đẹp, nó nhiễu xuống là ở phía dưới giữa lưng trời, từ trên trời Ngài từ từ Ngài đi xuống. Thầy thấy rõ ràng là hai cái tay chánh, và đồng thời hai bên phía nắp của Ngài có khoảng chừng thêm khoảng chừng bốn cánh tay nữa, tất cả là 6 cánh tay. Một cái cánh tay thì cầm một cái vải trắng, một cánh tay cầm một cây hoa sen, và một cái cánh tay thì cầm Ngài cầm một cái làm như là một cái kiếm vậy, một cái kiếm. Thầy nhìn ngắm và thầy thấy vô cùng lạ lùng. Thầy thấy là không bao giờ thầy có thể tưởng tượng được là thầy niệm chú mà có thể Ngài Chuyển Đề xuất hiện. Do đó thầy hoan hỷ, thầy vui mừng. Thì trong lúc mà thầy hoan hỷ, thầy vui mừng thì thầy xuất định. Đó là lần đầu tiên mà thầy niệm chú Chuyển Đề, và chính là Đức Chuyển Đề và kể cả cái con vật của Ngài cởi đã xuất hiện. Đó là lần đầu tiên. Rồi giờ thầy nói về tới cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Thầy ngày xưa thầy thích về tụng về một chú lắm, thành ra những cái chú lực nào thầy cũng thuộc hết á, tất cả chú gì thầy cũng đều thuộc trong tâm hết, thầy học cho thuộc mà. Thành ra thầy bắt đầu thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm, tại vì thầy nghe nói rằng công lực rất là cao. Thì mỗi đêm nào thầy cũng ngồi thầy xếp bằng lại, thầy lấy cái chú Thủ Lăng Nghiêm để thầy làm một cái đề mục cho thầy niệm. Khi mà thầy niệm như vậy đó, một đêm kia thầy ngồi trên cái giường thiền thầy niệm, thì thầy thấy thầy đi lạc vào trong một cái bãi đồng trắng mênh mông, mà ở dưới chân của thầy toàn là tuyết nó lên tới khoảng chừng hơn 2 găng tay, là tuyết nó cũng phủ gần cái đầu gối của thầy đó. Thầy thấy thầy là lội đi như vậy đó, mà đồng thời tuyết nó không hết, nó từ ở trên những bông tuyết từ nó rớt xuống, cái cảnh vật nó thê thảm lắm. Nghĩa là nó vừa lạnh mà nó vừa nghĩa là thê thảm. Và đồng thời lúc đó thì thầy thấy theo cái tuyết ở phía trên đó, nó có những cái bóng người từ ở trên trời nó đi xuống, nó mặc đủ cái loại màu áo hết. Khi mà nó đến gần thầy đó, thầy nhìn kỹ thì tất nhiên là đây là một cái đám mà người nữ, chứ không phải là người nam. Nhưng mà lạ lùng là hai ở trên cái đầu của quý vị này đó đều có hai cái sừng nhỏ giống như sừng của con tê giác vậy đó, nó cong lên vậy. Và đồng thời khi mà quý vị này nhìn thầy mà cười đó, thầy thấy cái miệng thì nó đỏ, thật là đỏ, và ở trong á hai bên răng nanh á nó nhọn, thật là nhọn. Thì thầy nghĩ rằng đây là cái loại mà yêu ma chứ không phải loại thường nữa. Vì vậy mà thầy mới bắt đầu thầy tụng chú Chuyển Đề nha. Có lẽ đây là cái duyên của thầy đi vào trong chú Thủ Lăng Nghiêm, do đó thầy tụng chú Chuyển Đề thì cái bầy này á, bầy ma này nó không sợ. Nó nói rằng, nó nói thẳng luôn với thầy, nó nói rằng với cái công lực của nó, cái chú Chuyển Đề nó không sợ. Thầy thấy nó không sợ chú Chuyển Đề, cái thầy bắt đầu thầy tụng cái bài chú Đại Bi. Nam mô Hát Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Đa Ham, thầy bắt đầu vô cái chú Đại Bi.
thầy tụng chú đã đi á, thì có một cái con mà kêu cọt giống như là một cái người mà kêu là trưởng toán ở trong cái đám mà ma nữ á. Nó nói thầy, nó ngưng lại đi, ngưng lại đi để nghe chị em tôi tụng cái chú này còn hay hơn nữa. Và đồng thời nó chắp tay lại, nó tụng gian rằng hết về cái chú đại đi. Cái gì thấy kinh khủng chưa? Ma đó. À, khi mà nó tụng cái chú đại đi rồi đó, nó cười ha hả và đồng thời nó nói như vậy là thầy đã hết phép rồi. Chú chuẩn đề thầy đã sử dụng mà chú đại đi thầy cũng sử dụng. Như vậy thầy đâu còn cái gì để mà trị tụi nó. Cái tự nhiên cái tâm, cái trong cái thiền định đó, cái tâm của thầy nó chuyển. Thầy nghĩ rằng thầy còn một cái thằng chú nữa. Thì thầy suy nghĩ hoài, thì thầy nhớ là cái thằng chú Thủ Lăng Nghiêm nha. Khi đó cái thầy bắt đầu thầy ngồi xếp bằng xuống ở dưới trên cái mặt tuyết. Thầy không còn biết lạnh biết gì nữa hết, thầy ngồi xếp bằng và thầy nhập vào ở trong cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mới vừa tụng cái khởi đầu của ngài A Nan mà phát tâm thôi, có nghĩa là diệu trạm tổng trì bất động tôn Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu tiêu ngã kiếp điên đảo tưởng. Thầy mới vô có ba câu đó thôi, thầy dòm lại tất cả bầy ma nó mất tiêu hết, nó không còn nữa. Đó là một cái sự việc lạ lùng. Và khi mà bầy ma nó đã mất tiêu hết thì thầy cũng xả định. À, A Di Đà Phật. Đó là những gì mà thầy đã tu qua, thành ra thầy nói cho quý vị nghe. Chứ ở đây không phải là kinh sách, mà là một cái sự việc chính thầy tu và chính thầy thâm nhập vào trong cái thiền định đó. Thành ra thầy mới xác nhận rằng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất là di diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con thật là hoan hỷ. À, lời của thầy nói rất là hay, mà cũng rất là phù hợp với lời của Hòa Thượng Tiên Quá. Ngày xưa theo con nhớ rằng con có nghe qua là lúc mà Hòa Thượng ở bên Hồng Kông đó, thì có một cái ngài có một cái người đệ tử này, cái người đệ tử này giàu có lắm, nhưng mà chồng của cái người đệ tử này đã quá giảng, thành ra cái người đệ tử này buồn, mới bị mang bệnh, rồi khi mang bệnh thì ma nó mới nhập vô, nó mới phát điên đi. Thì lúc đó cái người này chưa phải là đệ tử của ngài, con không nhớ rõ là đệ tử hay là chưa phải đệ tử, con xin đính chính là, thì lúc đó thì cái người chú và người thím của cái người con gái này mới biết rằng con gái mình đã bị ma nhập tại cái kỳ này nọ kỳ cục quá, chứ mới mời chư tăng ở đó để lại. Mới mời chư tăng lại để mà phụ giúp. Thì chư tăng niệm Phật trì chú, nói trì chú còn hay hơn nữa, trì chú đại bi, nó cũng trì chú đại bi mà nó còn trì chú hay hơn nữa. Thì lúc đó chư tăng ở đó mới thấy là mình đã dùng phép như vậy rồi mà nó vẫn không có chịu đi, mà trì cả mấy tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ hay sao đó. Rồi chứ trong đó có một vị tăng mới nói rằng tôi biết, nói với cái hai vị chủ nhà là nói rằng tôi biết có một cái vị tăng là lúc đó là Hòa Thượng Tiên Quá, thì lúc đó ngài ở bên Trung Quốc mới qua, thì ngài tu ở trong động, ngài chưa có chùa gì hết, ngài một mình ngài tu ở trong động đá. Thì vị tăng nói rằng có vị tăng này, nếu mà vị tăng này mà chịu giúp cho quý vị thì cái bất cứ cái gì, bất cứ cái ma quỷ gì gì đó cũng sẽ cứu được. Nhưng mà cần là vị phải thật sự thành tâm. Thì sau đó thì cái hai cái vị này nè, cái chú, người chú và người thím của người này mới đi tới đó, người chú chứ, tới đó và thỉnh Hòa Thượng Tiên Quá. Thì ngài để coi cái sự lòng tin của cái lòng thành của người này như thế nào, thành ra ngài không để ý. Lần thứ nhất ngài không để ý, lần thứ nhì người chú này cũng trở lại và quỳ trước mặt ngài cầu xin khoảng một tiếng đồng hồ đó. Thì lúc đó ngài thấy rằng người này có đủ lòng thành, ngài mới đứng dậy, ngài mới đi theo. Thì khi ngài tới đó thì con ma nó thấy ngài đó là nó bắt đầu quýnh rồi. Xin chào con. Rồi thì nó bắt đầu nó quýnh rồi. Thì lúc đó ngài mới tới, ngài ngồi gần á, thì nó thấy ngài, nó bắt đầu nó quỳ xuống. Ngài mới lấy cái sâu chuỗi ra, ngài đeo cho nó. Khi mà ngài đeo cho nó rồi thì nó rú lên, nó nói là nó bị đốt, nó mới xin ngài tha thứ cho nó và nó xin được quy y với ngài. Và sau ngài mới kể lại là ngài nghĩ rằng chư tăng kia đã hợp lực mà đã dùng chú đại bi rồi, thì nếu mà ngài dùng chú đại bi nữa thì sẽ không có linh nghiệm được đâu. nên khi mà ngài gặp nó, ngài mới dùng thủ mấy cái tâm pháp của chú thủ nghiêm. Thì khi chú là nghiêm mà của ngài, khi mà ngài sử dụng thì con ma nó không có cách nào mà nó có thể phá được hết. À, bởi vậy như thầy hồi nãy tại sư pháp dân vừa dạy đó, thật là hay quá, thật là rất là đúng với những cái lời mà con đã được nghe. Thật là rất là hy hữu và rất là đúng. A Di Đà Phật, con có câu hỏi, con xin thầy từ bi chỉ dạy thêm là khi mà thầy dùng chú để mà nhập định đó, thưa thầy, thì cái phương pháp nào để mà mình có thể nhập định nếu mà mình dùng chú? Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
Tham mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà mình muốn tu về cái thần chú để nhập định đó, là mình không có đi vào trong cái hơi thở, mà quý vị chỉ lấy ba hơi đầu nha, ba hơi đầu có nghĩa là thở vô ba hơi, tức là hít vô, rồi quý vị tưởng rằng tất cả mọi việc, tất cả không khí trên cái thế gian này nó tâm sạch, nó vào trong người mình, là thở ra, tất cả đưa tất cả những cái điều mà quế trượt không thân nó ra, hít như vậy ba hơi, thở bằng miệng. Sau đó thì quý vị khỏi có đám hơi thở, quý vị chỉ cần đó là trì chú thôi. Nhưng mà phải trì bằng cách là lỗ tai quý vị. Cái tâm mình niệm chú chứ không phải là miệng niệm. Quý vị nghe cho kỹ, cái tâm niệm chứ không phải là miệng niệm. Nhưng mà cái tâm niệm, nhưng mà lỗ tai phải nghe cái tiếng của tâm niệm. Do đó khi mà mình nghe cái tiếng tâm niệm vậy đó, lần lần quý vị sẽ đi vào trong cái nhập định. Còn nếu mà quý vị niệm bằng miệng đó thì lâu lắm, là tại vì cái miệng mình còn niệm thì tất nhiên là mình, cái tâm mình khó nhập được. Mà quý vị phải niệm bằng tâm, niệm bằng tâm, nhưng mà lỗ tai phải nghe tiếng niệm Phật, tiếng niệm thần chú. Như vậy thì thầy chắc chắn rằng quý vị tu từ 1-7 ngày thế nào quý vị cũng nhập vào ở trong cái chánh định hà. Tại vì thầy đã dùng cái phương pháp đó, thầy tu thời gian, thành ra thầy biết. Hôm nay tại không còn thời giờ, nếu còn thời giờ thầy sẽ nói về cái cảnh mà thầy thấy ngài Quan Âm, và đồng thời thầy thấy luôn cả Đức A Di Đà hiện trong phút lúc mà thầy tu vào cái pháp mà nhiếp tâm mà niệm Phật đó. Những cái pháp môn nào á, thầy nói thật nha, mật tông thầy cũng đã tu qua rồi, về cái nhất hạnh tâm muội thầy cũng đã tu qua rồi, trước khi thầy vào ở trong cái thiền tâm này. Thành ra bây giờ nói về những cái phần đó thầy đều hiểu và thông suốt hết. Tại vì bên cái tu về cái nhất hạnh tâm muội thì thầy tu đã thấy ngài Quan Âm hiện thật, và thầy cũng đã thấy Đức A Di Đà hiện nửa mặt ở trên cái hư không. Một cái hư không rộng lớn vậy mà chỉ có nửa mặt của Đức A Di Đà thôi, thì biết rằng cái thân tướng của A Di Đà bao lớn nha. A Di Đà Phật, ngày hôm nay thầy nói ra những điều này là để cho quý vị tinh tấn mà để mà tu. Cái kinh sách Đức Phật nói đều có đầy đủ, nhưng mà tại vì bổn tâm của mình tu chưa tới, do đó mình chưa có thị hiện được những cái điều mà trong kinh nói. Thầy nói để mà tinh tấn quý vị, chứ không phải nói để mà thầy đưa thầy lên, hay là để quý vị đến mà thân viếng thầy hay làm đệ tử thầy. Thật sự không có điều đó. Đối với thầy thì tất cả đều là bình đẳng, và tất cả đều là sự giải thoát. Quý vị là thầy, thầy là quý vị, không có ai khác hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bởi vì thầy đã tu qua cái nhất hạnh tâm muội, tất nhiên là về cái niệm Phật duyên thông tâm muội. Do đó trong cây bãi ngày thầy đã thâm nhập được cái niệm Phật này. Sau này thầy đi vào ở trong cái thiền tông, thầy dùng cái thủ lăng nghiêm tâm muội, là tức như là phương pháp mà quán âm dương thông đó, thì thầy thấy rằng bên chánh định của quán âm dương thông và bên chánh định của cái nhất hạnh tâm muội thật sự nó không có gì khác hết. Tại vì mình khác đó là tại vì khi mình tu chưa tới mình còn phân biệt các pháp, nhưng mà khi mà vào trong cái chánh định của tất cả những cái tâm muội rồi thì nó bình đẳng và nó bằng nha, không có khác. Tại vì ở bên cái nhất hạnh tâm muội, niệm Phật tâm muội đó, là nó bắt quý vị phải không phải là tu đến nhất tâm bất loạn, mà phải tu đến cái chỗ mà vô biệt niệm. Thì ở bên thiền tông nó cũng đi đến cái chỗ mà kêu là hoàn toàn là chứng đắc vào trong cái bản tâm đầy đủ, là kêu là hư không tàn niết bàn. Thì hai cảnh giới nó đồng với nhau, nó không có khác nhau. Tại vì thầy đã tu, thành ra thầy biết. Chứ nếu mà thầy không tu thầy không nói được cái phần này. Thầy đã từng nghĩa là vào ở trong cái niệm Phật tâm muội, và thầy từ trong niệm Phật tâm muội thầy bắt đầu thầy đi vào ở trong cái thủ lăng nghiêm tâm muội, thành ra thầy phân biệt hai cái pháp đó rõ ràng. Nó bình đẳng với nhau là một, chứ nó không phải là hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, xin thầy cho phép con hỏi một câu hỏi thật mau, nếu mà thầy có chút thời gian, còn nếu không thì xin cần tới hoặc lần sau cũng được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, câu hỏi của con thưa thầy, xin thầy cho phép là nó rất là mau, hoặc là con cứ xin nói câu hỏi vậy thôi, rồi có thể chỉ tới hoặc là trong tương lai nếu mà có tùy duyên thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho em. Là làm sao mà mình biết được mình nhập định thưa thầy? Lúc mà mình trì chú hoặc là niệm Phật hoặc ngồi thiền, làm sao mình biết được nhập định? Ý con nói là mình có sự thức tỉnh hay không? Con nghĩ, con suy đoán, tại con chưa nhập định bao giờ, con không biết rõ. Nhưng con nghĩ rằng mình phải có cái sự tỉnh thức. Nhưng mà mình có biết là mình đang nhập định hay không? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà nhập định là mình hoàn toàn tỉnh thức, mình hoàn toàn cái lý trí đầy đủ ở trong cái tâm của mình. Khi mà mình để cái tâm đi vào ở trong cái chân như đó, tự nhiên nghĩa là đi đến một cái giai đoạn là nó sẽ nhập định, chứ không phải là trong cái hôn mê. Quý vị đừng lầm tưởng, cái định của chư Phật không phải là hôn mê, định của chư Phật là trong cái tỉnh thức hoàn toàn. Có nghĩa là mình ngồi đó, nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn, chứ không có một chút gì mà nằm ở trong cái hôn trầm hết. Khi vậy, như vậy thì mới gọi là định. Còn nếu mà quý vị ngồi thiền đó mà rồi quý vị không có hiểu biết và đồng thời một lát quý vị xả thiền, thì đó là quý vị chìm ở trong cái hôn trầm, cái hôn mê. Như vậy thì những cảnh trong hôn trầm, hôn mê nó không phải là cái cảnh thiền. Mà cái cảnh quý vị định là quý vị tỉnh thức rõ ràng, nó hiện ra từng nghĩa là sát na rõ ràng như vậy, là quý vị không bao giờ, chưa bao giờ quý vị mê. Có nghĩa là từ cái điểm đầu, từ một cái điểm đầu cho đến điểm cuối, quý vị đều hoàn toàn tỉnh thức và cầm trô được cái tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị cố gắng tu đi. Thầy nghĩ rằng nếu mà quý vị cố gắng tu, nhất là quý vị ngồi thiền, quý vị tu, quý vị đừng bao giờ mong cầu, đừng có mong cầu gì hết. Quý vị ngồi giống như là một cái sự nghỉ ngơi của tâm trí nha, nghỉ ngơi của tâm trí, lắng nghe cái tâm trí của mình, nghe cái sự cái tiếng dịu âm của ta, tâm trí của mình, lắng nghe đó, sôi cái trở về cái đưa cái tâm của mình sôi trở ngược về ở trong cái chân tâm của mình, đừng nghe những cái tiếng âm thanh bên ngoài. Quý vị lắng nghe như vậy thì một thời gian đó, nếu mà người nào mà có cái pháp khí cao đó, là từ 7 ngày trở lên là quý vị có thể nhập định rồi. Quý vị nhập định, quý vị mới thấy rằng cái đường tu nó có đầy đủ cái phước báo trong đó. Còn nếu mà quý vị không nhập định, dầu cho quý vị vào mặc cái áo tăng sĩ, nghĩa là sống cuộc đời tăng sĩ mà sống suốt nghĩa là 100 năm như vậy thì cũng không ích lợi gì. Bởi vì quý vị chưa có hưởng được cái vị pháp của cái thiền. Bởi vậy các chư A La Hán ngày xưa trong cái đạo tràng của Đức Bổn Sư đó, các ngài gọi cái thiền đó là thiền diệt thực, là cái thức ăn của tâm. Mà quý vị chưa vào được trong cái nhập định là tất nhiên là quý vị chưa đi vào trong cái thiền diệt thực được. Tất nhiên là rồi một cái thời gian lâu xa, cái tâm của quý vị nó sẽ giải đãi và lần hồi nó sẽ thối chuyển, nó không còn đầy đủ sức lực để nó tu nữa. Còn khi mà mình nhập định được thì giống như là cái tâm của quý vị càng ngày nó càng tươi mát, đầy đủ như sức lực để giúp cho cái tâm của quý vị nó hoàn toàn, nó hoàn hảo hơn. Và trong khi mà quý vị tu mà nhập định như vậy đó, cái tâm quý vị tự động nó có kinh nghiệm, nó loại trừ tất cả những duy tế phiền não, nó loại ra, nó giống như một cái lược vậy, nó loại ra hết. Nó loại đến một cái giai đoạn là quý vị thấy cái gì trong sạch như gương vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ thầy chỉ hướng dẫn qua cái bao thoát chỉ như vậy thôi. Còn quý vị mà muốn tu học mà nhiều hơn nữa thì thầy nghĩ rằng quý vị cần có một vị thầy ở tại cái địa phương quý vị để giúp đỡ quý vị. Bởi vì trên cái vấn đề tu thiền đừng bao giờ tu trên một vài cuốn sách, nên tìm một người có kinh nghiệm để những người đó hướng dẫn mình, thì thầy nghĩ rằng quý vị sẽ đạt được cái cú cánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thì ngày nào cũng như vậy, thật sự là cái chương trình của thầy thì quý vị cũng biết rằng thầy lên là 8 giờ thì chương trình là tới 10 giờ. Mà là ngày nào thì cũng vậy, cứ như chân hữu đã thấy rồi, ngày nào thầy cũng phải rời khỏi cái room này khoảng 11:30 hoặc là ít lắm là cũng phải 11:20, chứ chưa bao giờ thầy xuống mà đúng cái giờ hết đó. Tại vì sao? Là tại vì thầy thấy quý Phật tử cố gắng tu học, thành ra do đó cái lòng của thầy cũng hoan hỷ. Thầy không cả, thầy lớn tuổi rồi nhưng mà do lòng thầy hoan hỷ, thầy nằm ở trong cái thiền định, thành ra thầy không thấy mệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy khuyên quý vị là đừng để cho cảnh sát bắt rồi mình mới đi cứu, có nghĩa là đừng để cho thi ma nó chụp rồi mới đi cứu. Nhiều khi cái đạo lực mình không đủ, mình không cứu được. Do đó một vị mà tu thiền đó, thì thầy khuyên quý vị nên gần những cái bậc mà thiện tri thức tu thiền, nhất là cái bậc đó đã hiểu về thiền, ha, ít lắm đã có kinh nghiệm về thiền. Thì những vị đó chỉ cần cái hành động ngồi thiền của quý vị, chỉ cần cái lời nói quý vị là người đó sẽ biết quý vị đang nằm trong cảnh giới nào. Bởi vì tại sao? Bởi vì người đó đã từng qua cái cảnh giới đó, thành ra quý vị đạt cảnh giới nào người đó biết nha, và người đó sẽ hướng dẫn quý vị. Do đó thầy cứ nhắc nhở quý vị về cái vấn đề tu, quý vị đừng bao giờ đọc một vài quyển sách rồi tự mình thực hành, thì quý vị dễ đi vào trong cái chỗ mà tâm nó duyên theo tà. Bởi vì trong cảnh giới thiền nó rất là thắng diệu. Quý vị vào trong cảnh giới thiền mà quý vị mê những cảnh đó rồi là quý vị sẽ lần lần mất cái bản tâm, nó thắng diệu vô cùng tận. Do đó phải có thầy, vị thầy này sẽ hướng dẫn quý vị, sẽ giúp cho quý vị, lôi kéo quý vị không đi vào trong cái con đường đó, mà giúp cho quý vị đi vào trong cái đường bình thản, tu giống như là bình thường chứ không có cái gì hết á, thì từ từ quý vị mới đi vào trong cái chân như tự tánh được. Lý do đó mà thầy khuyên từ vị ở trong room này, nếu mình chưa có thầy mà muốn học thiền nên gặp những vị thiền sư. Nếu mình ở địa phương mình có vị thiền sư nào đó, đến đó bạch thầy con muốn học thiền, thầy làm ơn thầy giúp cho con, thầy hướng dẫn cho con. Thì sau khi mà vị thiền sư mà hứa khả rồi đó, thì vị đó có bổn phận cứ ngó quý vị, ngó thật là nhiều, đến cho con, đến khi nào mà quý vị đạt được thành cái bổn nguyện thì thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ đừng bao giờ quý vị đợi mà cái bản tâm mình đã bị thiên ma nó lấy rồi, lúc đó lại muốn mà đem cái đạo lực của mình để mà chống lại thiên ma, lúc đó là cũng đã quá trễ rồi. Khi mà cảnh sát nó cầm tay nó đưa rồi thì khó lắm nha. Hãy cố gắng để đừng cho bị thiên ma nó bắt, rồi thì tự nhiên mình sẽ đạt được cái như ý bổn nguyện. Và thầy nhắc tất cả quý vị trong khi tu thiền, không bao giờ khởi tưởng một điều gì, không bao giờ khởi tưởng, kể cả khởi tưởng mình thành Phật, hay là khởi tưởng rằng mình có cái này có cái kia để độ chúng sinh, tất cả điều đó là cái niệm sinh diệt trong tâm, đó là những cái điều mình duy tế cái tưởng niệm trong tâm. Quý vị khởi niệm là tất nhiên là quý vị nằm ở trong cái sự cai quản của thiên ma, bởi vì thiên ma nó nằm trong cái tư tưởng của quý vị chứ không đâu xa hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ chắc là tất cả quý Phật tử cũng mỏi mệt rồi ha. Hôm nay quý vị học về cái phần mà tưởng ấm ma cũng quá dài, và sau phần pháp đàm thì cũng quá nhiều. Thầy nghĩ chắc là quý vị cũng mỏi mệt rồi. Thôi như vậy thì thầy mời quý vị đi nghỉ nha. Rồi có dịp nào đó thầy sẽ gặp lại quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thầy tụng hồi hướng, quý vị còn một cái câu hỏi nào nữa hay không? Hôm nay thầy thấy Như Thị sao làm thinh nhiều quá. Như Thị cũng là cái người cư sĩ mà rất là tinh tiến và học ở trên con đường thiền. Ở trong đây thì thầy thấy những cái gì mà đang học thiền có chân hữu nè, chân khổ nè, hai tâm nè, Như Thị nè. Và đồng thời hôm nay thầy biết thêm một cái vị đệ tử của dạng Phật Thành của Hòa Thượng Chuyên Hóa là Amitabha, thì là xuất thân từ những cái chỗ mà thiền tông chân chánh. Theo thầy được biết thì Hòa Thượng Chuyên Hóa cũng thuộc về cái dòng Quy Ngưỡng, tức là dòng của sáng tổ Quy Sơn, cũng là một trong năm dòng của thiền tông. Như vậy thì thầy nghĩ rằng quý vị đều là những cái bậc mà pháp khí trong tương lai. A Di Đà Phật. Quý vị đều là những bậc pháp khí trong tương lai. Như vậy thì quý vị phải làm sao để trả ơn Phật đây? Có nghĩa là quý vị phải ráng tu, tu mà đắc đạo mới là trả ơn Phật. Còn bằng không thì quý vị chỉ là nói mà không có thực hành nha. Trả ơn Phật là phải đắc đạo và hướng dẫn tất cả mọi muôn loài chúng sinh đều đạt được cái sự yên vui, cái sự niết bàn, tự tánh, tự tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Cảm xin cảm ơn sư phụ. Chúc sư phụ ngủ ngon và để chúng ngủ ngon.
A Di Đà Phật. Trước khi quý vị đi nghỉ, thầy sẽ hồi hướng để tất cả những công đức của quý vị ngày hôm nay nó được thắng diệu và được đầy đủ trong khi mình tu học trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này. Bây giờ thì mời tất cả quý vị đại chúng trong room chắp tay thân khẩu ý trang nghiêm để hồi hướng phước báo này đến cho dàn loại chúng sinh đều được an hưởng những cái pháp vị của kinh thủ lăng nghiêm, cũng như chuyển hóa cái bản tâm của mình từ thiện trở về chân như và cố gắng là đạt được cái niết bàn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm đến đây là viên mãn. Thầy chúc tất cả đại chúng một đêm ngủ ngon, thân tâm được thường lạc, bồ đề tâm tinh tấn kiên cố tu hành và trong hiện kiếp đắc được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Hoàng Trinh Hữu và xin cảm ơn đại chúng. Xin hẹn lại đại chúng thứ sáu tuần sau và thứ bảy vào lúc 8 giờ cho tới 11 giờ. Nếu mà có chút chắc thì sẽ đại sư sẽ lên trễ hơn. Và chúc quý vị đạo hữu luôn được an lạc và thường được chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh. Huynh Trinh Hữu đóng luôn nhìn em nhé. Dạ con xin chào sư cô, chúc sư cô ngon.